kéo quá trời kéo
kéo thì tăng thì bây giờ cũng mang cái gì mà đâu có giúp được.
Cái tham sân si á nó còn ở trong người nhiều rồi, thấy danh lợi nó cũng còn người nó giống như cái quân tập mình chắc nhiều đời nhiều kiếp nó nhiễm nhiều quá thầy, là nó làm cho cái vọng động nhiều quá rồi cái chạy theo công việc hoài thầy, không có buông bỏ được rồi cái hoàn cảnh gia đình đó. Nhưng mà tới con rồi khi con lên rồi con dự định là con đi tên thầy là con trở về con đi làm tới lại rồi là mấy năm trời con te cô trời
nghiệp lâu nghiệp nó lâu thôi, nó không có đủ cái duyên để cho mình được lãnh đạo được cái việc đó thôi, nó khó lắm. Thôi tôi nghiệp tôi không có vậy, nhưng mà còn duyên mà còn có dịp mà về tâm thầy thì làm mai lắm.
Dạ, rồi con lên con về đây con thấy thầy còn mạnh khỏe con mừng ghê đó. Con này con cũng thời gian hơi lâu con không có lên được á thầy, tại do cái công việc nó lôi kéo. Rồi con trải qua một trận con gặp tai nạn xém chết luôn thầy. Coi như là làm với cái tai nạn á con thức tỉnh đó thầy. Con bị một tai nạn nó bất ngờ, con đi đường mà xe nó đụng. Dạ, xe nó nhậu xỉn nó tâm thẳng mà con cũng đi, con cũng đến chùa con nghe pháp ở trên đường về chứ không phải là đi chơi nữa. Vậy mà nó nhậu xỉn từ xa mà mình lách nó rồi mà cũng cố tình nó, dạ nó cố tình nó đau tông vào, rồi cái sau đó là con bị nứt xương rồi là bị chấn thương cột sống rồi sau đó là con bị nó bị suy sụp tinh thần luôn, cái rồi cái nó bị suy nhược cơ thể, cái là coi như phải vô bệnh viện nằm xém chết luôn thầy. Cái rồi cái con cũng nghĩ đời con tiêu rồi, cái sau con nhớ lúc đó mà không biết sao lúc bệnh là con rất là nhớ cái trên này. Con nói trời ơi con tiếc nuối tại sao mình tu ngay lúc đó mình đâu có gặp nạn tai mà đột xuất vậy. Rồi cứ từ những cái phiền não nó nước lên đến cái tự nhiên con tỉnh, con giác ngộ mạnh hơn mà thức thì con mới con cũng cố gắng niệm Phật đó. Con cầu nguyện niệm Phật sau cái gần con điều trị coi như là một năm mấy trời vậy. Một năm mấy trời coi như là con ngưng việc làm hết thầy, con ấy cố gắng không nghĩ chết thì coi như là mình không giải thoát mà mình còn bị đi xuống nữa, là cái mình còn bị càng mù mờ thêm, bây giờ cố vượt qua cái tai nạn để mà mình cầu nguyện chỉ còn con đường để ráng tu á thầy, mà không biết con cầu nguyện thời gian thì có sự gia hộ sao con gặp thầy, con gặp được những cái bài thuốc mà ta chữa, tại vì lúc đó con nghĩ là xương mình bệnh xương khớp và nó nhức nó đau đêm không ngủ được mà cứ đi hết thuốc tây cũng không hết thầy, rồi ta chỉ bệnh viện này không hết, qua bệnh viện kia không hết mà nó kéo dài cả năm trời á, tiền ra thì không sợ thì mất tiền không nói mà không hết bệnh thầy. Rồi cái con nói giờ không, con nghĩ không lẽ là bệnh chữa không được, rồi con lúc đó nó thầy chứ nó khảo cái mức độ là giống như con sống dưới địa ngục vậy đó, tức là thể xác mình còn ở đây nhưng mà lúc đó là thật sự là tâm thức mình xuống địa ngục, con nghĩ là chắc chết rồi, ghê vậy thầy. Mà tới hậu cùng đó cái tự nhiên với con bừng tỉnh là con nói bây giờ con nghĩ là con ráng cầu nguyện để mà theo Phật đó thầy, cái theo con đường tu của Phật dạy đó, mình cầu nguyện sống biết chuyển với con qua một cái gần hơn một năm, cái tự nhiên con gặp những cái bài thuốc người ta chỉ dẫn mà rất là đơn giản này đó, mà về đông y á này, cái tự dưng á bệnh viện thì nó nói con là thối quá xương rồi thối quá khớp, có nói toàn là những chứng bệnh ghê gớm không thầy. Cái lúc đó làm cho cái thêm cái bệnh tâm lý và tinh thần suy sụp theo luôn, và nhưng mà đáng lẽ con không có bệnh đó này mà nó chụp hình ra nó nói như vậy á. Rồi á lúc mà cái hạn nó, lúc mà cái nghiệp con nó còn, không biết sao con gặp những ông thầy á không có lương tâm nữa thầy, chữa không hết bệnh lấy tiền mình, mà bệnh mình không phải như vậy mà ổng dám nói lại về thầy, người ta giới thiệu con lại cho đó thôi giờ thuốc tây không hết thôi lại đó bó thuốc dạng đông y, bó thuốc rượu đó. Cái nó nhìn cái phim với ổng nói là con nó là bị mất cái sụn ở trong cái khớp chân này, bây giờ chỉ có mổ à, mổ thay khớp mà mổ phải 70 triệu đó thầy. Thầy nghe ghê thầy, chứ con công việc suy sụp tinh thần luôn, từ cái suy sụp tinh thần thầy biết không, con mất ngủ luôn thầy, trời con mất ngủ kéo dài luôn, cái thầy biết quá luôn, cái con nghĩ tiêu luôn, là con nghĩ đợi con tiêu là con nghĩ thôi chỉ còn chờ cái chết thôi. Thầy biết lúc đó hả con bị ám ảnh cái chết như liên tục mà con không biết con nghĩ là con cũng nhờ sự gia hộ của cái tâm mình á, con đó thì con nghĩ chắc là con cũng có cái sự cầu nguyện với gia hộ của Phật đó thầy, của Pháp. Thế là tự dưng là cái có mấy người bạn á chỉ dẫn con đi chữa trị, cái tự dưng con đặt từ từ nó bớt đi, nó bớt cho con bắt đầu con lấy lại tinh thần. Từ khi con lấy lại tinh thần đó thầy biết không, cái con tụng sám hối, con tụng sám hối thì cái con cũng công phu đó này, con tụng sám hối công phu đi xong nó bớt rõ, thấy rõ luôn này, bớt từ từ cái tinh thần con hồi phục trở lại, cái con có cái sự tự tin trở lại. Cái bắt đầu cái ông này cũng là bạn mà trong nhóm mà tu tại gia giống con á, cái ông ở bên nước ngoài ông mới đem qua con thấy cái loại thuốc mà cũng về đông y á này, ông kêu ông uống để bổ xương. Con uống cái là hết thẳng luôn thầy, hết hoàn toàn luôn. Trời ơi, mà thầy biết lúc đó là con bệnh toàn bộ người, không còn chỗ nào thầy. Từ cột xương sống con đi xuống với hai cái chân đi không được, lúc đó là chân con không đi được nữa là thầy. Con không ngờ luôn thầy, kinh khủng luôn. Là coi như ai gặp con bây giờ ai cũng không ngờ là con tỉnh lại, tỉnh tí. Còn lúc đó là con không có còn, tâm con tán loạn hết luôn, tán loạn cả tâm luôn. Con nghĩ nếu con chết thì con không thể nào siêu thoát nổi, con còn ghê lắm nữa con nghĩ. Mà lúc đó nó còn cái nghiệp nó còn kéo nó dường con cái mức độ mà khi con bởi con nói con nghĩ là những người đời mà người ta không hiểu đạo tại sao người ta đưa đến cái con đường tự vận, tại vì không còn lối thoát cái này, mất hết lối thoát. Lúc đó con nghĩ đến thầy biết là con nghĩ tới cái chết là thầy ghê con nói trời ơi, cuốn cái xong rồi nhảy xuống cái chết rồi mà con nghĩ không dám, từ cái nghĩ không dám đó nhát quá cái giật mình trở lại. Lúc đó nó dồn nghiệp, nó dồn cái đó luôn thầy, nghiệp nó dồn con tới cái con đừng chết luôn á. Con nói là đầu tiên trong cuộc đời con bị, mà nhỏ con cũng bị bệnh mấy trận mà con vô tư lắm, con mới sợ mà sao cái trận này nó không biết cái nghiệp gì mà nó dồn con vào cái trong mình. Nhưng mà nhưng mà bệnh rồi cái nó bệnh này bệnh mình chắc không ai chữa được quá, bây giờ không lẽ làm cái nhân nằm chỗ thì hại gia đình, cả gia đình nhốn nháo rồi phải lo cho mình gây khổ cho bao nhiêu người, thôi mình chết để cho gia đình đánh ra. Nó con nghĩ đầu tiên nó xuống vậy đó, nó xuống vậy, cái vọng tưởng nó xuống như vậy đó này. Rồi sau cái cũng tỉnh, bắt đầu cũng tỉnh, cũng thức tỉnh, lúc tỉnh chết như vậy đâu có giải thoát được, chết như vậy có tu được đâu, cũng đâu có đời sau đâu có biết đường đâu mà lên. Trời ơi thầy, con thấy là thầy luôn là mẹ mà con vượt qua. Bây giờ bắt đầu con mới tỉnh khoảng năm nay, Tết năm nay con mừng quá rồi con mới nhớ. Mà lúc thời gian bệnh thầy biết không, mỗi lần mà con ngủ không được cái con nhớ tới con về trên thầy, con nhớ tới trên thầy cái tự nhiên đi, là cái con hân hoan chứ. Cái bắt đầu nó qua được một hai ngày, cái bắt đầu mấy ngày sau cái bệnh lúc đó là nó chưa hết á thầy, nó quật trở lại mà coi như con bị khoảng hơn một năm này, coi như là nó lấy muốn lấy mạng luôn này. Chắc cái nghiệp nó không có muốn tạo mình sát ở đời nào phải không thầy?
Trường hợp xảy ra cũng đều là trả nghiệp, con cũng còn cái phước chứ không lấy mạng.
Đúng rồi, con nói kỳ rồi là chỉ có lấy mạng thôi chứ gì ạ. Nhưng mà sao lúc đó là có cái nghiệp báo mà nó khiến nó trong người mình, nó cứ kêu mình phải chết là sao thầy?
Nếu đó là nó coi như là nó cứ coi như là con cái nghiệp của nó tới cái lúc mà con chết, nhờ cái thân duyên của con có gieo cái duyên tu,
dạ,
cho nên nó làm cho con tỉnh táo, là mê chút là con tự tử rồi chết.
Dạ đúng rồi thầy. Trời thầy, con còn nghĩ tới mức độ là con chết bằng cách nào, con nghĩ đủ thứ cách chết đó thầy. Trời, con nghĩ đủ thứ cách chết thầy. Con nghĩ bây giờ mình kiếm một cái chỗ nào mà có điện mạnh, mình đút tay vô cái giật cái mình chết cho khỏe. Chứ bệnh nó hành chịu không nổi. Thầy biết thứ nhất mà nó thấu vô trong xương con nói gia đình nó chắc con bị ung thư xương. Mà nhất thì mà sao tự nhiên con gặp một bài thuốc rất là đơn giản tự nó hết thầy. Con
cái phước nó đến rồi. Phước chủ mày thầy, phước nó đến của con hết nghiệp. Hết nghiệp nó gặp nhẹ em.
Kinh khủng là
phước, bởi vì ở đời mình nên làm cái điều thiện.
Dạ,
làm
dạ.
Cái điều thiện thì nó sẽ được phước.
Dạ, dạ. Bởi vì con giờ mấy đứa em sao em con nói thôi lấy gương con mà bây giờ phải làm thiện thôi, để mà lỡ mình gặp tai nạn ở đây thì coi như mình cứ phước nó qua. Mà con thấy không gì không qua cái phước phải không thầy?
Cái phước nó chuyển được cái nghiệp. Ví dụ như con, nếu mà con không có gieo cái duyên mà biết không thôi, không có đi chùa đi chùa mà có cái thành tâm của con,
dạ,
thì chắc chắn cái nghiệp nó đến con tiêu rồi.
Nó lấy mạng hả thầy?
Nó lấy mạng, nó khiến cho con tự tử cũng chết rồi. Nghiệp cho nên nó, con thấy con từ mọi cách mà con tính tới cái dây điện mà con thọt tay cho nó giật chết.
Trời ơi, nó xuống tới đó luôn đó thầy.
Nó cái nghiệp mà nghiệp lực nó mạnh, mà mai cái duyên phước con còn nên nó còn tỉnh táo chứ. không khéo thì tự, bởi vì đau quá mà. Đau quá
thì
đau
bây
quá
giờ người đời đa số, con số người chết cũng do vậy đó thầy. Một số là khi mà đau quá, đớn quá rồi không chịu nổi nữa đó thầy.
Thứ nhất là thì những cái cuộc đời nó có những cái sốc, nó sốc làm cho họ khổ quá, họ hết muốn sống rồi.
Dạ.
Rồi họ tự tử. Chứ dạ, đâu có ai mà muốn tự tử đâu.
Dạ.
Còn vì cái đau đớn mà mình tập, mình thấy nó khổ quá, nó đau nhất hàng ngày.
Dạ.
Cái phần dây như thế này mình sống sao cho nổi.
Dạ.
Thì mình cũng cuối cùng mình nghĩ là chết chắc nó yên ổn hơn.
Dạ.
Thì để sống nó khổ lắm. Dạ. Người ta đi tìm cái chết. Cho nên tới chuyện đó người ta suy nghĩ tìm mọi cách để chết, chết sao cho nó yên được chứ.
Dạ. Sao từ đó là bây giờ con thương những người bệnh lắm này. Con thấy người ta gánh cái bệnh con rất là thương này. Con nói bây giờ cái tâm nguyện con thấy người ta bệnh hoạn, không biết bằng cách nào mình giúp người ta để người ta vượt qua này. Về mặt tinh thần, về mặt cái thể thấy con thấy con đúng là con tự nhiên đúng là con người thấy nó mang cái một cái quả khổ vô cùng đó thầy. Mà ai giờ cũng nghĩ đến tu để giải thoát mà thầy thấy đâu phải dễ này. Bây giờ sao hết niệm để giải thoát thầy? Bây giờ hết niệm giữ thì cũng còn niệm lành là sao thầy?
Mình thấy niệm lành thì nó toàn lành thì nó hết rồi, không phải không
vậy. Dạ. Thầy bây giờ con thì con rất là con mừng là qua cảnh đó khi con tu trở lại đó thì con nhận ra được cái sự tỉnh thức của mình thầy. Tức là con biết khi mà những cái niệm mà nó nổi lên con biết không phải là của mình mà nó là do cái thức mà cái thức mà cái đó nó nằm trong cái các thọ tưởng hình thức đó thầy, thì con biết nó là giả nhưng mà nó vẫn còn hoài thầy. Nó cứ chuyện đâu quá khứ từ đâu cái nó cứ gọi lên trên đầu mình liên tục. Ví dụ mình đang lái xe vậy thì nó đến thì mình biết nó không phải rồi mà con không cách nào mà con dần dần
không
có cách nào thầy,
nhưng mà nó không tác động được vào trong tâm con. Nó
dạ,
có ba cái điều kiện mà cần thiết để quan sát thấy nó có niệm. Đầu óc mình là đầu óc hoạt động chứ không phải đầu óc chết.
Dạ.
Nó là cái gốc cây.
Dạ.
Cho nên nó phải có niệm. Nhưng mà có niệm đó mà nó có tác động được làm cho con bị
phiền não hay sao? Nó
phiền não hay
không? À,
nó không có phiền não thì cứ kệ.
Kệ nó hả thầy?
Nó không có sao đâu.
Vậy con tính hỏi thầy chỉ con chỗ này nè. Tức là lúc trước á mình bị lẫn lộn, cho nên khi nó khởi lên thì nó làm nó nhiễm tâm mình luôn. Còn bây giờ nó không làm cho mình phiền não, nhưng mà cứ nó đến hoài hoài như vậy. Thì có cái cách á, thì có người những người bạn chỉ con có cách thì kêu mình nói là có người thì kêu dùng một cái niệm khác đè nó xuống, thì cái đó là nó lại con thấy càng ngày nó làm mình bị căng thần kinh quá thầy.
Căng
thần kinh phải không thầy?
Nó không tự nhiên.
Nó không tự nhiên phải không thầy?
Này,
thì con dùng cách đó không được. Con dùng cách đó không được, thật sự là con dùng cách đó không được.
Bởi vậy cái đó là cái sai, cái dùng ức chế cái lấy cái khác mà ức chế cái nó thì nó sai pháp rồi, nó không đúng.
Dạ.
Pháp của Phật thì để dạy cho mình rõ. Khi một cái niệm mà cái niệm đó nó không tác động vào trong ba cái pháp cái dục lậu, coi cái niệm đó nó nằm ở trong cái dục lậu nào mà nó cái dục lậu nó không có tác động được mình chạy thì cái dục thì cái niệm kệ nó
chạy nó thầy,
thì nó không sai mình được thì nó tức là mình đi nó chứ gì.
Dạ, đúng
em
rồi.
Gì bây giờ nó cái dục lậu rồi, bây giờ nó thấy cái món ăn nó thèm.
Dạ.
Nhưng mà biết cái giờ này không phải là giờ mình ăn cho nên mình không có ăn.
Dạ.
Cho nên đó thì nó không có tác động được mình thèm, với nó mình nó không ăn thì tức là nó đi chứ sao.
Dạ đúng rồi.
Không hiểu? Nó,
dạ,
nó có cái thèm mình chứ.
Dạ.
Nhưng mà nó không có sai mình được.
Dạ.
Thì nó sai không được thì mình làm chủ nó thôi chứ mình diệt nó làm gì.
Dạ.
À, mà nó hiện lên hoài thì mình cũng làm chủ hoài chứ.
Cái cách gì? Cái cách mà đánh đòn phủ đầu á là cách đó là không được.
Không được.
Đánh đòn phủ đầu không được.
Không được, mình đánh lại nó ra. Đánh lại mình nếu mà phủ đầu nó tiêu nó thì mình trở thành cây cá.
Đúng rồi,
không còn nữa
trở thành ngây ngô phải không?
Ngây ngô
mà sao lại có nhiều người để đi theo con đường ngây ngô này?
Bởi vậy hỏi, bởi vì con thấy nó
sao con đọc sách là có nhiều thiện tri thức chỉ cách đó này,
chỉ cái đó cho nên đưa một cái số người ngây ngô con thấy như người dám như Trần Chánh đó, mấy ông đó đều bị ngây ngô đó.
Mà người ta lại cho là ngây ngô là lúc đó là hết niệm là người ta tự tại được
đó, để tự tại gì. Một con người nó nói như vậy mà con thấy nó không có cái phạm hạnh, không có đức hạnh gì, không có ăn, không ngủ gì, tự tại cái kiểu này thôi đó ơi, còn cái gì nữa mà thân giáo.
Con đọc cái sách đó cái con áp dụng không được, con thấy thần kinh con căng thẳng quá, tu rồi mình thấy mình căng thẳng quá thì mình tu
chi.
Rồi cái thầy biết con đọc một cái cuốn sách của một thiền sư bên ở bên Thái Lan mà vị này tu theo pháp giống thầy á, tu theo nguyên thủy á này, tu nguyên thủy thì thầy viết y như thầy nói luôn, thầy viết lại cuốn sách mà giờ này thì thầy tịch rồi, nhưng thầy viết một cái cuốn sách là tâm tĩnh lặng, tựa nó tâm tĩnh lặng, con đang đọc từng trang mình đang, thầy viết y như thầy nói, miễn nó tới chạy nó, nhưng mà mình đừng có để cho nó nó tấn công vào cái tâm của mình, tức là nó không làm cho mình rung động gì cho mình biết nó là giả, nó tới rồi nó đi kệ nó, không có gì hết trơn á, mà tự nhiên cảm thấy vậy mà nhẹ không
nó thầy? Thoải mái.
Còn một
nó
cách nữa là người ta áp dụng một cách nữa là thấy niệm thì buông thì sao
à? Cũng ức chế luôn.
Ức chế luôn phải không thầy? Trời ơi.
Không được.
Hay ghê luôn. Đúng là hay, thật là hay. Tại vì con thực hành thời gian gian quá là con được hành, thứ nhất là đòn phủ đầu là con nói không được rồi, con được hành đâu được 3 ngày, con nói thôi khó chịu quá, tự nhiên nhắc hoài, lúc nào cũng nhắc cho quên chuyện khác hay. Rồi cái biết là khi nào nó hết thì tự nhiên cái mình trở thành ngây ngô luôn. Cái là cái con thấy không được phải không này? Cái còn cái bà chị con thì bà cũng tu tại gia, thì bà nói thôi bây giờ mày thấy niệm mày buông đi, thấy niệm buông, con thấy niệm buông, thấy niệm buông. Nhưng mà cái đó cũng nhắc nó là cái nhắc hoài
nhưng mà bị ức chế.
Ức chế
cái niệm của nó mang theo cái tính chất dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, mà mình không tri ra, mình tri ra nó dục lậu mà nó sai mình không được thì cái dục nó đâu có làm được.
Đúng rồi.
Rồi mình hữu lậu, à, cái hữu lậu là những cái vật dụng này kia mà bị mất, hoặc này kia mình có mà bị mất, mà mình không có kẹt vào trực tiếp này kia thì mình cũng đâu có bị nó sai mình.
Dạ.
Mà mình được giải thoát mà.
Dạ.
Thì nó có niệm nó có mà nó đâu có sai mình được, mình đâu có bị những cái lậu hoặc đó.
Dạ.
Đâu có bị những cái khổ đau đó.
Dạ.
Vô minh lậu thì mình thấy mỗi niệm này nó hiểu lên thì điều mình rõ rồi, mình làm sao mình vô minh được.
Dạ.
Nó còn ẩn đúc chỗ nào cho nên nó không sai mình được cái chỗ nào, cuối cùng mình tự nhiên con người của mình giải thoát, nó không có tác động mình phiền não đau khổ ham muốn gì hết.
Giờ vui cũng không vui luôn, giờ nó hạnh phúc quá, dù nó có cái niệm hạnh phúc mà thấy cái đó là giả, có gì đâu mà hạnh phúc.
Bởi vì nó cũng, nếu mình chấp nhận cái hạnh phúc tức là mình còn chạy theo dục hạnh phúc.
Dạ.
Nó sai, nó bị dục lậu rồi.
Dạ.
Nó đâu có được. Bây giờ mình thấy nó an ổn quá, mình thấy nó thanh tịnh quá, mình thấy nó thanh tịnh mà an ổn, mình thích là mình bị dục rồi, thì nó mình nằm trong dục lậu.
Dạ.
Mình bị chạy theo rồi, cho nên tôi không thích. Mà không thích thì nó kệ nó ăn ổn
rồi, nó lại kiếm cách chuyện khác, nó lại gợi lên nữa thầy,
nó gợi hoài
rồi chừng nào mới hết thầy.
Thì trong khi đó mình ở trên tứ niệm xứ, mình có phương pháp tu cho nên mình đẩy lui hết. À bây giờ mày, tao rõ mày thì mày đi, rồi mày tới nữa thì tao rõ mày đi, mà đi hoài riết rồi nó không tới nữa,
riết là nó chán.
Riết rồi nhá, mình ở trên tứ niệm xứ để bảo vệ, cho nên Đức Phật nó trên thân quán thân và trên thọ quán thọ, trên tâm quán tâm, trên pháp quán pháp, để khắc phục tham ô cho nó không có dục lậu hữu đậu vô minh lậu làm mình chứng đạo. Còn bây giờ nó có tới nó lui chứ mình sợ mình còn chưa có tỉnh nè, nó dẫn mình đi ở trong dục lậu hữu đậu vô minh lậu.
Dạ đúng.
Con hiểu không?
Dạ,
mình
dạ,
chỉ
đúng.
Cần tỉnh thôi.
Chỉ cần tỉnh thôi.
Tức mà muốn tỉnh, muốn hiểu biết thì phải học cái lớp tiếng kiến.
Dạ.
Chứ nếu mình không có hiểu biết, mình không có được triển khai cái tri kiến của mình thì nó đến mình còn vô minh lắm, mình cho nên nó dẫn mình không hay.
Nhưng mà mình cứ lúc nào giữ chánh niệm thì nó sẽ trở thành, từ từ nó sẽ có cái chánh kiến không thầy?
Nó tự là thật ra cái chánh kiến là do phải có cái lớp đào tạo chánh kiến rồi. Chánh kiến ở trong cái phương pháp
thầy có mở, thầy có viết sách về cái lớp đó không?
Có, bây giờ cái lớp của thầy là số người đang học đấy, đang học cái lớp chánh kiến, áp dụng vào cái tâm.
Nhưng mà thầy dạy thì con làm sao con lên mỗi ngày được?
Đâu
con
cao
quá, con xin con thỉnh cuốn sách thầy có ra sách
ở đây bây giờ nè. Sau này có thời gian đó, những cái bài mà của tu sinh mà tu học ở đây đó, các con sẽ được đọc những cái bài chính kiến, mấy con đọc thì mấy con quân vô cái hiểu biết của mình.
Yeah.
Nhờ học hiểu cái đó
yeah.
Mấy con hiểu, mấy con hiểu thì mấy con ăn dục vô cái
yeah.
Cái tâm nào mỗi cái niệm, mỗi cái niệm hiện ra con biết nó nằm chỗ nào rồi.
Yeah.
Nó thuộc về nhân quả nè, nó thuộc về các pháp vô thường như thế nào con biết hết rồi. Tự nó, con hiểu là nó xả tức là con không làm theo nó.
Đúng rồi, đúng
chứ
rồi.
Không phải là hết cái niệm.
Hiểu
mà
thì
làm chủ
sẽ xả, mình làm chủ cái niệm
mình
và nó sẽ xả, tự động nó xả, nó không có nhiễm vô. Nhưng mà mình vẫn còn niệm phải không thầy?
Vẫn còn niệm mà nó không nhiễm mình được.
Nó không nhiễm mình được phải không?
Không dính mắt.
À không dính mắt, dạ.
Không
bị ràng, không dính mắt tức là không bị ràng buộc.
Không bị ràng buộc, không bị
ràng buộc tức là không khổ. Như vậy vẫn còn niệm.
Vẫn còn niệm chứ ở đời mà con người mà cái đầu này mà nó biểu hết niệm rồi sao?
Ủa như vậy.
Nhưng mà bây giờ nó hết, khi mà nó hoàn toàn nó không bị nhiễm rồi thì tự nhiên nó thanh tịnh, tức là nó thanh tạ lại
vô. Một thời gian lâu thì coi như nó không nhiễm được thì tự động quên bạch tha tâm mình
nó thanh tịnh. Nó sẽ thanh tịnh. Nó sẽ sống ở trong cái chân lý thanh thản lại cái sự của nó không có còn nó khởi gì được nữa. Bởi vì nó thấy là nó khởi không làm gì hết thì nó đâu có quên nó.
Đúng y chang như ngoài đời mà giống như một người mà cứ đến quấy rầy mình riết mà mình cứ an nhiên không thèm đáp không trả lời thì riết nó chán, nó cũng
nó
không
chán,
tới
nó
nữa.
Không có tới quấy rầy nữa.
Nó
vậy.
Vậy đó thầy.
Ừ, nó chán. Còn bây giờ mình phủ đầu nó
làm dữ nữa thầy.
Nó
làm dữ nó đâu thầy.
Mà mình phủ đầu mạnh á thì bắt đầu mình trở thành kia.
À, phủ đầu mạnh trở thành cây đá luôn.
Nó bị nó là chính mình.
Nhưng mà tại sao giờ có một số sách của ta, các thầy lại viết là lại trở về cái cách thiền mà trở về ngây ngô.
À, tức là bởi vì họ không hiểu, họ tưởng đó là cái cứu cánh, nhưng mà sự thật đã đến cái chỗ đó là bao nhiêu người đã thấy ngây ngô. mình vẫn thấy ví dụ như bây giờ con thấy
nhưng mà người ta nói ngây ngô thì tốt, tại vì ngây ngô đó với cuộc đời là giả tạm, người ta nói ta không cần.
Tại bởi vậy họ sai vì cuộc đời này, ở trong cuộc đời này mà làm mình sống đạo đức không làm của mình của người, chớ không phải mình ngây ngô. Nghĩa là mình ngây ngô là mình ra khỏi cuộc đời rồi, tức là mình đi vào cái thế giới tưởng rồi. Mình sống ngây ngô đó là mình sống ở trong cái tưởng, chứ không phải sống cuộc đời này. Cuộc đời này người ta phải có ý thức, người ta biết cái này thiện ác, người ta biết, người ta làm chủ được. Người ta đạo Phật đạo làm chủ chứ không phải đạo ngây ngô. Làm chủ được sinh già mình
không,
làm
con,
chủ
sao mà con sống. Bởi vì con đọc cuốn sách đó là con thấy con hơi thấy e dè, thấy kỳ kỳ mà con thực hành không được cái đòn phụ dụ mà cái áp dụng cái đòn phủ đầu đó con làm không được. Con mới làm cái gì mà thấy nó ức chế quá đi. Mà nó khi mà nó khởi trở lên nó khởi dữ dội nữa. Rồi con mới buông ra. Con buông ra thì sau này con nói kệ mày, tới mày cứ tới, nhưng mà tao biết mày á là con, mỗi lần con thấy nó đàn áp con quá, con nói mày là giặc, mày là giặc. Con nói mày là giặc, mày là giặc, mày là những giống như là tên giặc, những cái ma quỷ mà nó quấy phá vậy đó, quấy phá cái nhà cửa của mình đó, là cái tự động nó hết hả. Mỗi lần con nhắc cái đó thì nó hết.
Cho nên trong cái thời Đức Phật, trong khi các vị đệ tử của Đức Phật ngày xưa tu, con thấy rất rõ trong cái tư Đức Phật, khi một cái niệm của mình ở lên, mình thấy đây là cái niệm mà nó thiêu dục, là lợi cái tầm dục mình, lợi cái ác pháp nó làm cho mình có sự phiền hà, thì ngay đó Đức Phật nói mày là ma dương,
đúng
đi,
đúng
nhớ nhầm vậy. Tức là mình không chấp nhận nó thì tự nhiên nó biến mất.
Yeah.
Tức là cái niệm đó nó biến mất, mà thấy nó mà vừa. Còn cái niệm mà nó nói về cái điều thiện, đúng, tao có nghĩa là thiện phẩm. Thì khi mình nói đúng thì nó là chư thiên rồi.
Đúng.
Bây giờ thiện là chư thiên.
Yeah.
Chư thiên là cái niệm ở trong đầu của mình nó niệm thiện, niệm ở trong người của mình nó phóng ra, đó là cái niệm thiện là chư thiên. Còn cái niệm ác là ma dương. Nên tất cả những cái niệm này, đây là tao biết là mày nằm trong đường lậu, đường lậu, đường lậu là mày là ma. Mày sao tao không có được đâu, tao không có làm theo mày đâu.
Đúng rồi, con vậy, con bị nó làm.
Thế
quá
mình cứ, đó. Mình cứ mình sống bình thường vậy, mình sống thanh thản là như sự như vậy đó. Mà nó có hiện ra thì mình thấy đây là đúng, đây là sai, đúng sai. Bởi vì Đức Phật nó ngăn ác, diệt ác, sanh thiện. Cái đúng là thiện, mà cái ác là ngăn diệt. Mình không làm theo là ngăn diệt, chứ không phải là diệt cái niệm đó. Cho nên người ta hiểu lầm, người ta phủ đầu để diệt nó. Cho nên người ta chết, người ta tu sai. Tại vì hiểu lầm.
Hàng lọt ở dưới luôn nè.
Đó là tu sai.
Con không dám nói nhưng mà
họ,
biết cách đó đang phổ biến.
Thầy thấy bây giờ họ phổ biến như vậy đó, là có một cái số người mà họ tích cực họ tu là họ bị ngây ngô.
Dạ.
Còn có cái số người nó khi mà tu vậy đó, họ bị căng.
Họ bị căng thần kinh.
Họ bị căng thần kinh, nặng đầu, nhức đầu họ, thì họ không dám tu nữa. Thì
dạ,
họ không có xảy ra cái chuyện ngây ngô.
Dạ.
Nhưng mà họ đi không tới, họ
đi
cũng không tới. Còn
dạ,
cái người mà đi tới họ có cái thần kinh mạnh hơn.
Dạ.
Họ không căng đầu họ.
Dạ.
Thì họ đi tới thì họ trở thành ngây ngô.
Nhưng mà cuối cùng mà họ giải thoát rồi.
Không giải thoát, biết cái gì giải thoát.
Khi mà bỏ xác là giải thoát rồi.
Trời ơi, giải thoát.
Nghiệp có kéo, phải kéo trở lại tái sinh không?
Họ đâu có nhận được cái chân lý của họ đâu. Đạo Phật dạy cũng phải bốn cái chân lý này: khổ, tập, diệt, đạo. Thấy không? Khổ là cái nguyên nhân, nói do tham si con người mới khổ. Là cái chỗ mà tham si mới khổ, phải không? Thì
dạ,
người nào cũng có tham si là người nào cũng có khổ.
Dạ.
Rồi bây giờ tới tập là cái nguyên nhân mà sinh ra tham si là cái lòng ham muốn.
Dạ.
Cái đó là cái chân lý của ai cãi được.
Dạ.
Mà cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự là cái trạng thái diệt đế, không tham si. Bây giờ con chưa tu con cũng thanh thản an lạc vô sự được chứ đâu phải không?
Dạ.
Do con nhận được cái trạng thái đó con biết trong một giây.
Dạ.
Chỉ một giây chứ một phút là con chưa đủ giữ nữa đâu.
Dạ.
Phải không? Con
dạ,
ngộ hơi thì có niệm thì làm sao con thanh thản được.
Đúng rồi.
Cho nên con nhận ra được cái chân lý, cái chỗ đó là chỗ giải thoát của con rồi, dầu là một giây. Người chưa tu người nào cũng nhận ra được, bởi vì cái đó là cái chân lý của con người mà. Chứ làm sao nói tôi chưa tu tôi không biết cái đó. Mấy người nói sai, nếu mà tôi chưa tu tôi chưa biết cái đó thì tôi đi cái cảnh giới mơ hồ. Nói Phật tánh, tôi giờ tôi chưa biết Phật tánh mà nói Phật tánh là mơ hồ. Còn bây giờ tôi biết rõ ràng là cái trạng thái thanh tạng là vô sự, chỗ này nó có tham si đâu. Thì cái này là chân lý rồi. Thì người nào cũng nhận ra chân lý. Bây giờ có tu cũng nhận mà không tu cũng nhận. Không phải không?
Dạ.
Bây giờ muốn bảo vệ cái chân lý này, nó từng sống từ giờ này đến giờ khác 24 tiếng hay 12 tiếng đồng hồ, để nó sống trong cái trạng thái này bình an thanh thản như vậy. Muốn bảo vệ nó được vậy thì đây là con đường đạo đế. Phải không? Đạo đế thì nó bắt chánh đạo chứ không nhớ. 8 lớp học không?
Dạ.
3 cấp giới định tuệ.
Dạ.
Tháng hồi mình đi vào cái lớp này mới bảo vệ cái chân lý này được. Thì rõ ràng là tôi học cái lớp này tôi mới bảo vệ cái này, mà bây giờ tôi biết cái này rồi tôi mới học cái lớp này, chứ tôi chưa biết cái lớp này, tôi chưa biết cái trạng thái này mà tôi học lớp này, tôi chưa biết tôi học để tôi đi đâu đây. Con hiểu không?
Dạ.
Lúc này Đức Phật mới đưa ra bốn chân lý, thì đưa ra một chân lý là sao được?
Đúng
rồi, tứ diệu đế.
Đúng rồi, tứ diệu đế.
Đó, thì bây giờ Đức Phật đâu có dạy mình ức chế cái vọng tưởng mình đâu.
Đức Phật bảo ngăn á nghiệp, á sinh thiện, tâm tưởng thiện, á pháp nó làm đau khổ mình, dục nó làm đau khổ mình nè. Thì ngăn diệt cái đó chứ đâu phải là ngăn cái niệm. Bao giờ ở của Đức Phật bảo mình ngăn niệm, diệt niệm đâu. Bây giờ mình chống khuôn với nhau, mình niệm Phật cho hết niệm, rồi mình ngồi mình buông cái tâm mình cho hết vọng tưởng.
Như vậy cái cách
rồi mình phủ đầu cho nó không có vọng tưởng.
Trời đất đó,
bộ mình đi sao ông Phật giải khác, mình làm khác à?
Mà sao tại vậy, tịnh độ người ta cũng dùng cái niệm Phật quyết rồi.
Bởi vậy họ tưởng nghĩ là họ điên hả? Ông Phật dạy định niệm hơi thở, còn thấy đâu có dạy mình nương vào hơi thở để cho mình ức chế tâm đâu. Ông Phật dạy rõ ràng, hít vô tôi biết, tôi hít vô thở ra, đó là cái đề mục đầu tiên, để nhiếp luôn hơi thở rồi. Thì tới đó thì tâm con thấy cái đề mục thứ hai, thì Đức Phật dạy hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài. Nó có còn ở cái chỗ nhân trung của mình theo hơi thở dài ngắn. Rồi kế cái đề mục nữa, dạy hít vô ngắn, tôi biết tôi hít vô ngắn, để cho mình sử dụng có lúc cái hơi thở mình dài, có lúc hơi thở ngắn mà.
Nhưng mà lúc mình cứ chú tâm về hơi thở, lúc mà mình tỉnh thức để cho niệm nó không tới không
à? Mà không phải niệm tới đâu, để có niệm nhưng mà mình nhiếp tâm. Bây giờ nó nhiếp tâm và an trú nó hai phần. Mình nhiếp tâm, bây giờ đó mình nhiếp tâm nè, tôi nhiếp trong cái hơi thở này, tôi biết hơi thở, nhưng mà có niệm vô tôi cũng còn biết hơi thở chứ chưa phải mất hơi thở.
Dạ đúng.
Rất là tôi đang nhiếp tâm.
Dạ.
Con hiểu không?
Dạ.
Còn bây giờ tôi an trú là không có niệm.
Dạ.
An trú cho nên có cái phần ức chế tâm.
Dạ đúng.
Cho nên vì vậy mà tôi an trú trong một phút chứ tôi không an trú hai phút.
Đúng.
Mà tôi nhiếp tâm có thể 30 phút được. Nghĩa là tôi hít vô thở ra.
Đúng.
Nhưng mà có niệm thì có niệm, mặt nó tôi mặt không quên hơi thở được thì thôi.
Kệ nó này.
Kệ nó đâu có ra. Tôi đâu có diệt cái niệm chi. Phải không?
Dạ.
Tôi nhiếp tâm mà.
À.
Mà bây giờ tôi nhiếp tâm đó, bây giờ cái cơ thể tôi bị bệnh.
Dạ.
Đau nhức cái đầu, tôi nhiếp tâm tôi an trú luôn. Nghĩa là tôi tập trung rất căng đó để mà tôi xả cái thọ trên thân luôn. Thì tôi nhiếp tâm tôi an trú thì tôi ta ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở. Trong khi thầy kêu cái thân của thầy thì ta ý bảo nó an tịnh, thì trong khi đó thầy nhiếp trong hơi thở thì ở trong hơi thở, mà thầy ta ý bảo nó an, thì một lúc cái đầu thì hết cái bệnh của thầy hết. Cái mục đích cái hơi thở để đối trị cái bệnh.
Ví dụ mình gặp một cái cơn đau quá trời đau này
rồi.
Thì lúc đó mình biết cái đau đó là cái thọ, nó
biết
là giả
đó.
Nhưng mà mình thí dụ mình chịu không nổi thì sao?
À mà chịu không nổi thì mình mới nương vào cái hơi thở là mình chịu nổi. Còn con không nương vào hơi thở là con chịu không nổi.
À cái quán nó là giả mà nó cũng vẫn đau.
À nó giả
mà nó đau ghê rồi cái quán không nổi.
À bởi vì con ở trong cái chỗ đau là sao con không quán nổi.
Đúng rồi,
cái chỗ nào nó đau quá, còn
biết nó là sắc thọ tưởng hình thức là giả rồi.
Giả.
Nhưng mà bây giờ nói là giả là biết, nhưng mà nó hành đau quá
là
cái ngồi chịu hết nổi cái hết nhắc nổi rồi.
Bởi vậy Đức Phật nói đó là cái phương pháp người ta ý bây giờ đó, cái cây đòn, cái phương pháp cách ý là cây đòn. Cây đòn để mình đẩy, mà mình nương tựa chỗ nào mình đẩy, chứ cây đòn mà không có cái điểm tựa làm sao đẩy? Làm sao đẩy cái bệnh, đẩy cái nghiệp được. Bây giờ cái thân mình đau là cái nghiệp rồi. Con hiểu không?
Dạ.
Bây giờ nó thầy mới tác ý thọ là vô thường, đó là mình nói đúng.
Dạ.
Ví dụ cắt thảm thọ này, hồi nãy không đau, bây giờ đau là nó không vô thường gì.
Dạ.
Thì do đó mình nó thọ vô thường. Cái đầu mình nhức, cái bụng mình đau, cái đau nhức đi, đúng hồi nãy mình không đau mà bây giờ mình đau mình phải rời khỏi thân rồi. Đó là cái lệnh của mình tác ý, ý thức
tác ý à, tác ý
rồi.
Tác ý.
Tức là lấy cái ý mình dẫn
cũng như lấy cái giọng đè lên cái này.
Không phải
đó
không?
Cũng là giọng tưởng không
phải. Không phải không? Lấy cái ý thức để
ý thức
mà đuổi cái bệnh đi chứ không có đè nó.
À.
Rồi bắt đầu đó mình mới nương vào cái hơi thở để mình trú trong đó để cho cái ý thức lực này nó đẩy cái bệnh ra.
Yeah.
Ngầm cái lực của nó đẩy ra thì do đó khi mà mình tác ý thọ là vô thường, cái đầu đau này đi rời khỏi thân. An tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành. Rồi hít vô thở ra năm hơi thở tác ý năm hơi thở. Mình cứ tác ý mình đau mặt đau mà mình cứ ôm chặt cái pháp đó mình tác ý. Cứ tác ý chút cái tác ý hơi cái mình hơi cái nó an trú ở trong cái hơi thở được rồi, nó an trú cái nó quê mình chưa an trú thì mình còn thấy đau.
À,
nhưng mà mình tác ý hơi cái mình
an trú được là
nó an trú vô cái nó quên cái đau.
À,
nó quên đau cái chừng mình nhớ lại mình xả ra nó hết.
À,
nó bị nó đẩy lui.
À đúng rồi vậy đó hả thầy.
Ở cái phương pháp để trị bệnh mà đấu trị mà nó có phương pháp đấu trị, còn đau gì nó cũng đẩy lui.
Wow, thầy biết sao?
Không biết cách
có phương pháp thì không có câu đó là vì một số vị thiền sư nói rằng là đối trị tức là còn đối đãi, mà đối đãi thì chưa gọi là
trời đất ơi
đạo
họ con sẽ nói đạo Phật ra đời, đạo Phật dạy chúng ta làm chủ bốn sự sinh già nghỉ chết.
Dạ.
Tức là phải có sự đối trị bốn sự đau khổ.
Dạ.
Cái đạo Phật có nói duyên thượng thiên ngạ duyên ngã độc cơ nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử trên trời dưới trời. Con người là duy nhất làm chủ sinh già bệnh chết.
Yeah.
Cái câu đó như vậy, làm chủ tức là mình đối trị cái khổ của mình. Chứ ông đi tu ông nói còn đối trị là không giải thoát.
nó còn đối đãi không vậy Thắng?
Mà tôi đố chị làm cho tôi hết đau, tôi trở về bình thường, tôi là tôi giải phóng rồi, chứ tôi đâu cần mà tôi đi cõi nào. Còn mấy ông sợ bây giờ tôi còn đối đãi, tức là tôi còn hỏi cõi thế gian gì. Còn hết đối đãi, ông đi cái chỗ mà không đối đãi thì ông đi vào cái chỗ hư tưởng mà, chứ là không tưởng.
Đúng rồi. Theo ông nghĩ vậy, tại vì giải thoát mà chỉ biết giải thoát ngay hiện tại thôi. Giống như con ngồi đây, chỉ biết con đang đây. Còn có những cái mà qua rồi đâu, hàng cái tới đâu biết
đâu biết.
Mà còn giờ cứ còn cho nó là đối đãi đó hả?
Hiện tại mình cứ nói đối đãi, mình đi tìm cái chỗ không đối đãi thì cái chuyện không tưởng rồi, đâu có thật. Làm sao bây giờ tôi đang sống ở trong cái thế giới đối đãi, mà tôi làm chủ cái đối đãi này, tôi giải thoát, chứ tôi đâu có cần đi tìm cái cõi nào. Còn mấy ông đi tìm cái cõi mà không đối đãi đâu, kiểu đó là cái kiểu hư tưởng của em, không tưởng mới rồi. Cái hư tưởng mấy ông sai
đó, thầy thấy bây giờ
ông cứ nghĩ cái cao,
nghĩ cái
bây giờ ông cho thế giới này đấu đại mà ông chưa làm chủ được cái đấu đại, mà ông đi tìm cái không đấu đại thì ông chỉ hư tưởng không thôi. Ông bây giờ ông làm chủ sân già mình chết chưa? Nếu mà ông chủ, ông làm chủ được cái đấu đại thì ông mới nói cái chuyện mà không đấu đại. Con này ông chưa làm chủ mà ông muốn sống trên cái không đấu đại thì ông làm sao sống được? Ông chưa làm chủ nó làm sao ông đi khỏi? Ông còn bị ràng buộc cái nè. Còn tôi bây giờ tôi làm chủ nè, tôi không cần đi cái chỗ không đối đãi, không, nhưng mà nó sẽ tới không đối đãi, tại vì tôi làm chủ cái đối đãi, tôi làm chủ nó rồi. Cái này là cái đúng mà đạo Phật dạy, chúng ta làm chủ cái đối đãi, sống trong đối đãi mà chúng ta không bị đối đãi. Còn ông không làm chủ mà ông đòi cái không đối đãi thì cái chuyện hư tưởng của ông sống trong cái hư tưởng. Bây giờ ông có làm chủ nó được đâu, cái lập cái đấu đãi mà ông làm chủ, ông cứ cho nó là đấu đãi không cần, ông chỉ sống, ông sống hư tưởng. Còn tôi bây giờ tôi làm chủ cái đấu đãi, vì vậy tôi làm chủ thì tôi phải ở trong cái không đấu đãi chứ. Nhưng mà tôi đâu có nói cái không đấu đãi, nếu mà tôi nói ra tôi sống trong hư tưởng. Còn ông bây giờ chưa làm chủ mà ông muốn cái không đấu đãi thì ông là
tại cái đó chưa tới mà,
ông chưa tới, ông chưa có làm chủ cái thấp mà ông đòi hỏi cái cao, ông sai.
Đúng rồi,
sai. Trong cái đấu đãi mà ông chưa có làm chủ được cái đấu đãi, thì ông đâu có đủ khả năng, ông chưa có diễn tả được cái phương pháp làm chủ đấu đãi.
Bởi con gặp thầy cũng mừng quá, thầy biết sao, con đọc sách mấy hôm nay rồi con thực hành rồi, sao tự nhiên con nói ủa sao cái điều đó sai, giờ mới biết nào tới mà mình biết rằng là cái trình độ mình mới tới đây à, mình mới có học tới lớp này, tại sao mình thực hành được tới bên kia, bây giờ cái niệm nó còn hoài, sao mà nói là không đối đãi đi hết niệm, thôi cứ nó tới mình phải đối đãi đi cho nó hết, chứ bây giờ kêu còn dùng giọng là còn đối đãi, còn dùng giọng đè còn đối đãi, còn dùng cái này cái kia để tức là quán, tức là còn đối đãi, nó là không cho quán luôn, tức là phải vượt qua cái quán chiếu luôn. Mà sao mà con nghĩ thôi, con chưa đủ trình độ để vượt qua quán chiếu mà con phải dùng cái quán chiếu để con vượt qua nó chứ.
Tức là ở trong cái thế giới đối đãi mà không làm chủ được cái thế giới đối đãi, mà ông vượt bỏ nó đi, ông đi cái đường lối nào ông đi vào cái chỗ mà không đối đãi, không là khó. Tức ra ông muốn đi cái đường đó là ông phải sống, ông làm chủ cái đối đãi. Từ cái ông làm chủ được cái đối đãi nó mới cái không đối đãi. Còn hiểu cho đây chưa?
Dạ. Con hiểu rồi.
Cho nên ông Phật dạy mình cách thức để làm chủ. Tác ý một tướng khác thì tướng kia sẽ, tức là đối đãi, để đối đãi rồi.
Dạ.
Tác ý một tướng khác để một tướng kia sẽ đem lại bình an.
Tức là khi mình tác ý thì bên kia cho là đối đãi đó phải không?
Nó cho đối đãi.
Cho là đối đãi đó. Không
hiểu là
bên đây dùng tác ý, bên kia cho là đối đãi.
Cho đối đãi. Nhưng mà cuối cùng tôi nhờ cái tác ý mà thành ý thức lực của tôi làm chủ được cái sinh già bệnh chết.
Dạ, thứ hai cho con gặp chút. Thầy, cái này là con vui sửa cái phần này rồi, hồi sư phụ đọc giùm con phần này. Khi hồi sư phụ lấy cái phần nội dung á, cái thầy xóa đi và thầy viết giùm con cái chủ đề đi vô cái nội dung cho con cái. Thầy ghi chữ 20 phần phiền não thôi. Hồi thầy đọc bài đi giùm con để kia nha. Thầy đọc xong á thì bỏ theo cái số thứ tự cho con. Con. Thầy ơi, cái lớp mà thầy dạy như vậy á, là thầy dạy mỗi ngày hay là như thế nào? Để con coi con sắp xếp được.
Coi như là cái
ví dụ ngày nào con lên không được thì ví dụ con học có khi lên khi không thì có theo được không này? Tại ví dụ như đi liên tục từ như cái đường phố con lên đây tới 50 cây số.
50 cây số thì con có thể con lên trong cái tuần lễ, con lên cái ngày thứ hai bên nữ mà.
Dạ. Con lên ngày thứ hai á, thầy mấy giờ bắt đầu thầy dạy này?
7 giờ.
Thứ hai như vậy thì thứ hai tuần sau thì dạy hả thầy?
À, thứ hai tuần sau thì
7 giờ
tuần nào cũng có dạy.
7 giờ thì bắt đầu thì dạy hả thầy? Bắt đầu 6 giờ với con mới đi. 6 giờ con mới đi.
6 giờ con phải đi. Mà mới lên trên này một kiểu.
6 giờ con phải đi.
Trời ơi, mấy hôm nay con mua sách nhiều quá, con cứ đọc tùm lum hết đi. Con nói trời ơi, sao mà kỳ quá rồi, mình thực hành mình cũng thấy kỳ kỳ quá, hay là trình độ mình thấp quá rồi. Mình nói ủa sao đè cũng không được, mà buông giọng tưởng thì cũng thấy khó chịu quá, mà thấy giọng thì buông cũng thấy khó chịu quá, mà giờ dùng đòn phủ đầu cũng thấy khó chịu luôn. Thì con nói thôi kể tới kể tới, nhưng mà đừng để cho mình phiền não, tại vì con qua cái trận bệnh này con sợ phiền não là đưa mình đến địa ngục, mà mình biết là chuyển cái tâm thức mình tới địa ngục rồi. Con nói thôi con sợ quá, con dứt khoát không để phiền não, là con cứ y hệt cái con tắt ý á này, con cứ thấy nó đến cái con hả, con thức tỉnh là tắt ý, nhưng đôi lúc này đôi lúc bị nó dẫn này, quên nó này.
Thế sao con bị mình chưa có đủ sức tỉnh thức cho nên gì vậy đó? Khi mình muốn tỉnh thức thì mình phải tỉnh thức ở trên cái thân của mình, trên bốn chỗ thân đoàn đó. Cho nên đạo Phật nó có cái điều một của định niệm hơi thở, nó dạy mình tỉnh thức cảm giác toàn thân. Tôi biết vô cảm giác toàn thân, tôi nhắc nó để mình ở trên hơi thở mà mình nhìn lại cái thân luôn. Mình hít vô mà mình cảm nhận từ trên đầu đến dưới chân mình, có những cảm giác toàn thân tôi biết vô. Đó là ta có cái điều một để cho mình tỉnh mà. À, mình tỉnh để khi mà ở trên thân này nó xảy ra, ở trên tâm này nó xảy ra cái gì, điều mình biết để cho mình.
Như vậy thì coi như lúc nào cũng có cái niệm đó, chứ đâu phải lúc ngồi thiền cái gì
đâu.
Đi đứng nằm ngồi cũng phải ngồi, lúc nào cũng phải. Lúc nào cũng vậy phải không thầy? Lúc nào là cảm giác toàn thân tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi thở ra, lúc nào cũng có cái tác ý đó.
Có cái tác ý đó. Để nó nhắc cho cái tâm mình luôn luôn nó quan sát cái thân của nó.
Thì như vậy, nếu như vậy thì ví dụ mình bận mà mình không thể vô để mình ngồi, ví dụ như mình nấu cơm hay là mình quét dọn thì mình cũng đâu có cần phải ngồi thiền phải không thầy? Thì bận quá nên mình cũng lúc nào mình
đi kinh hành mình cũng, bởi vì mà tập mà mình quen, chứ mới đầu đó con không quen đâu.
Dạ.
Con đi con làm mà con nhắc đến cái tâm con thì con không có quen, mà quên cái quên hoài đó. Nhưng mà thời gian con tập rồi bắt đầu con làm gì con đưa vào cái hành động làm mà con quan sát cái tâm, cũng như quan đưa vào cái hơi thở.
Nhưng mà lúc tắt ý đó thì niệm nó có không
thầy? Nó mình tắt ý thì nó không có niệm đâu, mình quan sát nó. Mà nó có niệm thì tức là nó quan sát, nó biết cái niệm đó là dục lậu, ủ lậu vô minh lậu, nó cả nó không làm theo. Nó hay lắm. Bởi vì đây là tu tứ niệm xứ là
cái tắt ý đó nó có làm cho mình ức chế
không? Nó không, nó không có làm ức chế đâu. Mình tắt ý để cho mình nhớ thôi. Nếu mà mình nhớ mình sợ một lúc sau nó quên, cho nên mình tắt ý kế tiếp để cho nó kéo dài cái nhớ
đó. Chứ nó đừng có dẫn
chứ
mình
không
đi
phải đó. Là mình tắt ý liên tục là bị chết.
Như vậy thì ví dụ mình lúc mình lái xe mình đi niệm thì sao này cũng có thể tắt ý được
câu mình tắt ý cho nó rồi mình vẫn tỉnh, mà mình vẫn lái xe đàng hoàng mà vẫn tỉnh táo đàng hoàng.
Con bị nhiều nhất là thời gian con lái xe là niệm hay tới lắm thầy. Mà niệm hay tới thì cái con sợ quá, con phải dùng tắt ý là con nói là lái xe tôi biết tôi lái xe.
Tức là con nhắc đó là cái hành động.
Dạ, nhắc cái hành
tỉnh,
động
đó. Tỉnh trên hành động, đó là tỉnh giác.
Dạ.
Tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác.
Dạ.
Coi như là con làm gì, con lái xe, con biết lái xe. Thì lúc bây giờ đó là con nhắc con để mà tỉnh giác trên đó, con nhắc để mà tỉnh giác trên cái hành động đó. Thì đó là mới tỉnh giác thôi, tỉnh giác ở trên hành động.
Tỉnh giác ở trên hành động. Còn mình an trú trong hơi thở, tức là mình
an trú để mình quan sát cái thân của mình. Thì cái này phải tập thời gian mình ngồi, rồi khi mình nằm, rồi khi mình đứng, rồi bắt đầu tới tập đi, rồi tới tập làm những công việc khác cũng vẫn ở trên cái hành động làm đó mà quan sát cái
thân. Vì mình tắt ý, mình nương vào hơi thở, mình cứ tắt ý một câu đó thôi.
Mình tắt ý một câu đó để sau đó là cái mình đổi, chứ không phải mình tắt ý câu đó hoài.
Sau đó thì mình đổi sao?
Mình đổi ví dụ như chẳng hạn bây giờ con ngồi đó thì con tắt ý về hơi thở, thì mình đưa mình ngồi mình không có động thì mình nương vào hơi thở động đó, mình mới nhìn vào cái thân của mình. Rồi bắt đầu bây giờ mình tập đi. Mình đi thì mình đương vào cái bước đi, chứ mình không đương vào hơi thở nữa, mà mình vẫn biết hơi thân của mình. Mình quan sát từ trên đầu tới chân thân mình tập dần nó quen, chứ còn mình chưa đó. Thì con đi con cứ biết đi thôi, chứ con không quan sát cái thân con được. Nó khó không? Cái này là chỗ này là tu tứ niệm xứ.
Tu niệm xứ. Còn thí dụ như cái câu mà có vị thiền sư dạy là mình đi, tôi biết tôi đi, đi tôi đi một bước đi là một nụ cười á, mình cũng dùng cái đó cũng chấp tắt ý là sao?
Cái đó là tu cái tâm hỷ.
À cho cái ý đó hả này cũng là một cái cách tác ý, nhưng mà
cũng là một cái tác ý, nhưng mà tác ý về cái tâm hỷ để mà thực hiện cái lòng hỷ. Cũng như mình đi mình tác ý để cái tâm từ mình khởi sự, lòng phải thương yêu tất cả chúng sanh, đi phải cẩn thận kỹ lưỡng đừng có đạp chết chúng sanh.
Dạ, dạ,
là,
dạ.
Cũng là giúp cho mình tỉnh thức nhưng
luôn.
Mà trong cái tâm từ
trong tâm từ
còn
dạ,
kia tỉnh
rồi.
Thức trong, ở trong cái tâm quan hỷ,
tâm quan hỷ. Còn cái tác ý mà quán cái thân á là trong cái
quán cái thân đó là để cho mình tu tứ niệm xứ,
tứ niệm xứ
để cho mình quan sát bốn chỗ có xảy ra để mình để lui chướng ngại pháp trên đó. Nó có nhiều cái phương pháp lắm, mà khi nào mà người nào họp với cái đặc tướng pháp nào người ta dạy pháp ấy cho được. Chẳng hạn bây giờ cái trình độ con hiểu biết như vậy đó, thì con đã thấy được cái pháp phủ đầu.
Yeah.
rồi cái pháp buông xả.
Dạ.
À, cái pháp buông xả và cái pháp khổ đau đều là bị
ức chế quá độ.
Rồi bây giờ con đã hiểu biết được cái pháp xả tâm, nhưng mà con chưa hiểu dục lậu vô như nào.
Dạ đúng.
Cho nên vì vậy mà cái xả tâm con chỉ biết là cái niệm đó là con xả thôi.
Dạ.
À, cái mình chưa biết cách.
Như vậy thầy như vậy thầy có một cách nào thầy cho con thành cuốn mà về vấn đề mà con tiếp tục cái theo thầy con nói chuyện nãy giờ thầy biết cái trình độ không tới đây rồi thầy giúp cho con để con khai mở thêm đó thầy. Tại vì con ở dưới thì bây giờ con tu thầy biết sao không, con vợ dưới làm những đơn độc thầy biết không, tại xung quanh thì mỗi người hướng con không dám trao đổi với người ta, tại vì ai cũng muốn bảo thủ cái hướng đi của mình đó này, thì có nhiều người thì người ta chấp vào cái cách đó thì con làm cách đó không được.
Bây giờ thì học thì khó. Bởi vì con đi vào cái chỗ mà xả tâm này á, thì con phải học cái dục lậu như thế nào, cái hữu lậu như thế nào, cái vô minh lậu như thế nào.
Yeah.
Mình phải hiểu hết để từng cái tâm niệm nó lọt vô trong cái đầu mình. Hiểu ngay đó là nó dục lậu hay hữu lậu, vô minh lậu, để mình hiểu quá vậy.
Dạ đúng rồi.
Còn bây giờ mình không hiểu thì mình làm sao?
Đúng rồi, con chưa hiểu cái đó. Dạ đúng rồi.
Chỉ bây giờ nó hiểu đó thì mình biết bằng cái niệm.
Dạ đúng rồi, chưa có cái đó, con chưa có
là
hiểu
đó.
Dạ. Dạ. Cái đó là con phải lên đây học hay là thầy có cách là con phải về?
Bây giờ thì thầy chưa. Bởi vì trong những cái sách đó thì nó có nói chung chung, có không hiểu lắm. Có thầy có nói gì giải thích về cái việc làm vô, vô làm vô là có. Nó là nằm ở trong cái những lời Phật dạy hay cái tập 5, tập 4. Mà tập 4 con có chưa? Con có cái bộ những lời Phật dạy chưa?
Chưa có.
Chưa thầy. Chưa đâu thầy, để cho con về con nghiên cứu cái,
dạ,
cái bộ những lời Phật dạy đó.
Dạ.
Không, thầy để cho con cái bộ sách đó con về nghiên cứu trước nè.
Dạ.
Sau đó có duyên mình về, tôi về
thầy
con
mà...
cũng có duyên phước, con còn sống đó chứ không phải chết được.
Dạ đúng rồi thầy nói đúng rồi.
Phước
là do cũng có cũng nhờ cái phước đức đó hả thầy, cái đó là cũng có cái sự gia hộ của bên Phật pháp hả thầy.
Ừ, có cái duyên tu đó, nó mà kéo lôi con đó, nếu không nó đi đến cái chỗ con tự tử con chết, hoặc là phải những cái cơn tai nạn ngặt nghèo nó đến giết con chết đó. Nó nặng hơn chút là con tiêu rồi đó, con không biết sao
ghê vậy đó. Nhưng mà mất mạng đâu phải đơn giản thầy. Mất mạng rồi cái thần thức của mình nó luôn mờ luôn
á. Thần thức nói chung là con mất mạng là con tiếp tục con tái sanh theo nghiệp rồi chứ đâu có còn nữa.
Tái sanh theo nghiệp.
Con chỉ còn gieo một chút ít Phật pháp mà mai ra con sinh lên làm người mà khi đó con chết rồi con sinh làm người, bây giờ con còn đứa bé mới có 1-2 tuổi mà sao? Biết
dạ,
cái gì?
Dạ đúng rồi.
Rồi đợi cho con tới mà con biết được mà cái duyên mà đưa đẩy con mà đi vào cái chánh pháp mà tu thì con biết bao nhiêu năm.
Rồi gặp biết bao nhiêu nghiệp chướng lo mà ruột nhiều lọt vô đường ác còn chết nữa thầy.
Vì nó có con đường đời, con đường nhân quả, nó sẽ đưa dẫn mình đi vào cái người khác thì nhiều cái nghiệp gì lâu phải vậy. Mà gặp được chánh pháp, con thấy ngay trong cái thời nay mà gặp được chánh pháp để tu mà làm chủ mà vẫn bị những cái tư tưởng người ta phá vỡ. Người ta nói ví dụ như còn nói đối đãi thì mình thấy cần đúng chứ, nhưng mà còn đối đãi làm sao vậy, nhưng mà họ không ngờ là họ chưa làm chủ đối đãi thì họ muốn đi cái chuyện
bởi
vừa rồi mà lý luận đó
con gặp thầy ông mừng ghê, hôm nay con thắc mắc bao nhiêu đó con nói bây giờ người ta kêu đừng đối đãi mà con nói thôi giờ con dở quá, giờ con không đối đãi thì con không tu được, thôi giờ con nghĩ thôi con còn dở thôi con vậy thôi đó, con mới sao kỳ vậy, con nghĩ là tại sao nó là giờ cái tu đi thẳng người ta dùng cái câu là đi cái con đường tắt đó thầy, đi đường tắt để tới đó luôn, còn thầy kêu phải đi đường vòng vòng rồi trải qua vô lượng kiếp mới giải thoát.
Mấy ông đi đường tắt mà vô lượt kiếp, còn tôi đi vòng vòng chứ mà tôi đi không trong kiếp này có 7 ngày 7 tháng 7 năm. Đức Phật xác định cái đường tứ niệm xứ nó rõ ràng, tu 7 ngày 7 tháng 7 năm người ta chứng đạo chứ đâu phải tu hơn thời gian đó đâu. Còn mấy ông phải tu vô đường kiếp, ăn đường tắt mà đi vô đường kiếp không. Ông nói cái chuyện đó mới nghe đại thừa phải nói không?
Dạ đúng rồi.
Tu vô đường kiếp.
Dạ.
Còn bên Duyên Thủy Đức Phật 7 ngày 7 tháng 7 năm. Nghĩa là nói 7 năm chứ đâu phải có khi bây giờ 7 tháng ông chưa được này thì ông có thể 1 năm ông cũng được chứ đâu phải. Được không được được thì mấy ông 6 ông 2 năm được là 3 năm. Rồi cao nhất mấy ông 7 năm chứ đâu phải là phải đặt cho mấy ông phải tu 7 năm đâu.
Thì bởi vì con mới thắc mắc gì nè, thì con đọc sách đó thì bên thầy bên thiện tri thức bên kia thì người ta viết là tu, nếu mà tu mà giống như mà tác ý á, với cái mà đối đãi á, là coi như còn phải đi lên từng cấp thầy, vô lượng kiếp. Rồi mỗi kiếp lên thì nó phải gây khổ sở rồi mới gặp được đó. Hay gì bây giờ cứ đi toàn phủ đầu đánh nó, đánh riết cái nó mất, giống như nó không còn sức để nó lên nữa. Thì giống như nó bị dập đè riết thì nó chết tiêu luôn. Thì chết tiêu luôn, cái mình làm chủ luôn thì mình giải thoát coi như là tức tắc trong kiếp này.
Không lý được.
Mà con làm không được.
Không lý được. Mà ai đụng tới nó thì cũng nhức đầu, cũng nặng đầu.
Đúng
phủ
rồi
thầy. Đau đầu.
Phủ riết đau đầu.
Phủ riết là coi như là tổ qua nhập ma.
Đúng rồi.
À, bởi vì mấy ông dạy cái kiểu này mấy ông thấy mấy ông chưa chắc mấy ông đã nói không làm được. Rồi mấy cứ nói đối đãi, mấy ông cũng còn đối đãi, mấy ông sống đối đãi mà chưa làm chủ. Mấy ngay cả cái ăn uống của mấy ông đối đãi mấy ông còn chưa làm chủ, cái ăn uống của mấy ông mới còn đòi hỏi cái chỗ không đối đãi thì mấy ông bây giờ không cho mấy ăn chừng một tháng rồi mấy ông chịu nổi không? Bây giờ mấy ông nói đi.
Thầy còn cái này con có thắc mắc như vậy nè thầy, ví dụ như một vị mà tu mà cái công đức cao dày rồi thì bao nhiêu Phật tử đó, người ta coi như kính trọng đó, thì tự nhiên người ta đến người ta cúng dường, rồi từ đó phát triển lên những cái chùa chiền lớn và đẹp, thì càng ngày càng đẹp càng nguy nga như vậy, thì người ta cũng có người tu trình độ hành như càng như vậy, thì con thấy ví dụ như con không hiểu là làm như vậy thì có hao phí này kia, rồi ví dụ con nghĩ là hình thức thì tất cả hình thức nó đều giả hết, thì ví dụ mình càng làm như vậy thì đúng là không có kêu gọi, nhưng mà tự dưng giống như là vì mỗi công đức thì bao nhiêu cái sự cúng dường của các nơi em về thì nó mới dư thừa ra, cũng như là con thấy như là tập tỷ tỷ vậy thầy, rồi nó phát triển lớn lao như vậy thì đó
cái đó là cái sai, mà cái đó là cái sai từ lâu, những cái kinh sách mà bà viết để gieo vào cái lòng tin của họ. Bây giờ ví dụ như bỏ tiền cho các chùa hoặc là cái này cái kia cho chùa thì nó được phước báo,
yeah.
Người ta mong cầu
yeah.
cái phước báo đó,
yeah, đúng
người ta
rồi.
Bỏ ra người ta không có tiếc,
yeah.
Nhưng mà sự thật ra cái điều đó là sai,
sai
không có đúng rồi,
yeah.
Bởi vì làm như vậy là mình bị bán Phật. Phật ngày xưa sống tu ở dưới gốc cây không có chùa to, mà chết thì nằm dưới gốc cây mà chết không có chùa. Còn
yeah.
đệ tử bây giờ chùa thì hàng mặt mặt thì
cắt
lên như cung điện,
dạ đúng rồi thầy.
Rồi bây giờ ở đó nó tôi làm Phật sự, cái danh từ nó làm Phật sự chứ lừa đảo người ta trong đó quá, hiểu không thầy? Bây giờ tôi chưa làm chủ sinh già bệnh chết, giới luật thì chạy theo dục lạc, sống phám giới phá giới hết trơn rồi, còn cái nghĩa lý gì nữa mà gọi là giải thoát? Con thấy đâu có giải thoát không thầy, chạy theo bây giờ sống còn hơn dục lạc hơn người đâu vậy nào, người ta đâu có tiền bằng quý thầy. Quý thầy ăn uống đua đòi xe cộ một cách sang trọng, từ nhà ở của quý thầy, cái chùa của quý thầy như là cung điện nhà vua ấy. Vô cái phòng của quý thầy trời ơi, đủ thứ tiện nghi của thời đại này đó. Nó đâu có thiếu gì, nào là máy điều hòa không khí rồi tủ lạnh rồi đủ thứ hết. Vô cái phòng của mấy ông thì ra còn hơn cái ông nhà giàu. Mà ông tu ông làm sao ông có tiền mà ông sắm như vậy, ông xin cho cơm người ta từng bữa, các ông có đổ mồ hôi nước mắt, các ông có làm ra tiền không?
Mà bây giờ thầy nói theo cách của Đức Phật thì người ta nói là cái đó qua rồi, nhưng cái đó là lỗi thời. Thì giờ theo cái thời đại mới là người ta vẫn tu mà người ta theo thời, còn cái đó là lỗi thời, cái đó của 2-3 ngàn năm trước rồi.
À, nó 2-3 ngàn năm trước mà người ta giải thoát. Còn mấy ông bây giờ mấy ông phải đi ở bây giờ ông cũng
thì
ông nói vậy mà mấy ông làm chủ được cái sự sống chết như Phật ngày xưa. Phật muốn chết là 3 tháng nữa ta chết, còn mấy ông có nó hẹn 3 tháng nữa mấy ông chết không?
Đúng.
Rồi chết cách nào, thiền định nào mấy ông chết, ông báo trước cho tụi tôi biết, ông nhập cái định gì ông chết, cái này ông cũng không nói được, phải không?
Dạ.
Do đó Phật nói 3 tháng nữa ta chết. Khi Đức Phật chết, Đức Phật nhập tứ thiền mà tỉnh chỉ hơi thở, ngưng ở tại tứ thiền này, rõ ràng là phương pháp khó. Rồi nhìn lại các tổ và thử coi mấy tổ mà khi mà thu thần nhập diệt, mấy ông nhập cái thiền gì mà ông thu thần mà ông nhập diệt? Hay là mấy ông nói, ông nói có pháp không? Còn Đức Phật nói có pháp, có đàng hoàng. Khi Đức Phật mà muốn bỏ cái thân rồi, muốn bỏ cái tuổi thọ này rồi, Đức Phật thu cái sức mà tỉnh thức, cái sức tỉnh thức, cái sức mà bất động mà hồi nãy con nói những cái pháp sống bình thường mà nó tác động con không được đó, đó là cái sức tỉnh thức đó. Mỗi cái niệm nó khởi ra, Đức Phật làm chủ trên đó, nó không tác động. Đức Phật thu cái đó đi,
không thấy đau,
không thấy đau cái gì, thu cái đó đi thì Đức Phật mới bỏ thân, mới nhập diệt, mới nhập vào tứ thiền.
Đó là hả thầy?
Tức cái chỗ trên cái bàn Đức Phật nói rõ lắm.
Tức là mỗi ví dụ như nó có một cái niệm đau không thầy, thì Đức Phật xả liền hả thầy?
Xả liền.
Niệm đau biết là mày là giả gì đúng không? Xả liền, buông nó liền, thì biết nó lui từ từ thì bắt đầu
nó hết đau
luôn
á. Đức Phật giữ cái chánh niệm đó, Cho nên khi mà Đức Phật đau sắp gần chết đó, trước khi mà Đức Phật niết bàn thì nó có cái trận đau. Đức Phật bắt đầu ở trong cái tỉnh thức, tức là cái sức tỉnh để mà chủ động, như con nói tất cả cái niệm đau rồi không có tác động được cái tâm Phật dao động đâu. Do đó Đức Phật mới tác ý như cái pháp tác ý, đẩy lui bệnh ra liền, nó bệnh hết liền. Không có đau nữa. Tới chừng mà Đức Phật chết đâu phải Đức Phật đau. Người ta nói Đức Phật ăn thịt heo rừng, người ta nói Đức Phật ăn nấm, rồi Đức Phật bị kiết lỵ, đâu có lý do trời đất ơi đã làm chủ nhân quả rồi còn điên gì mà ăn ba cái đồ độc nữa. Trong cái khi mà cúng dường đó, cái ông thời đèn cúng dường không thì cúng dường ở trong kinh Đại Thừa nói nấm, nói nấm độc, nên Đức Phật không có cho chúng ăn, để Đức Phật ăn cái đó thôi. Trời đất ơi, đồ độc mà Đức Phật mà biết mà còn nuốt thì thời đây nói ông này ông điên rồi sao ông tỉnh thức hết á. Ông muốn chết hồi nào ông chết chứ điên gì ông ăn cho nó, ông bị kiết lỵ ông chết, ông đâu có điên gì chết trong bệnh. Mấy ông đừng có đặt điều nó xấu hổ, thì nó ông Phật cũng ngu vậy đó. Ông đừng có đặt điều cái câu kinh đó.
Ủa vậy cái mà Đức Phật về nhất đạo quan này là có không hả?
Có nhức đầu nhưng mà cái điều kiện là cái thân vô thường mà, nhưng mà Đức Phật đẩy lui được hết. Pháp tứ niệm xứ đó.
Đúng rồi, tại vì nó nhất nhưng mà mình không thấy nó nhất thì nó đâu có nhất.
Nhưng mình có pháp, con biết cái tứ thần túc á, dụng ý túc, nó muốn không đau là cái thân không đau á.
Tức là cái tỉnh thức của mình đó thầy.
Tỉnh thức cái đạo lực của người ta, tứ thần túc, thần là như thần mà cái lực như thần của ý thức của người ta.
Đúng.
Cho nên ví dụ như bây giờ cái đầu đau, thọ là vô thường đi. Chỉ tác ý gì vậy?
Tác một ý đó thôi là nó đi liền.
Nó đi liền chứ.
Lúc đó là giống như cái sự quân tập của mình lâu ngày rồi phải không thầy?
Nó thành cái lực.
Nó thành cái lực phải không thầy? Còn giống như con giờ con mới tập thành ra là nó lực nó chưa có đủ.
Chưa có đủ, con mới an trú vô trong cái hơi thở mà con chịu đựng nó để mà đẩy lui, cho nên khi mà con trú được ở trong đó thì con quên cái đau đi. Cho nên cái đau này nó quên đi thì cái sức đề kháng của thân con nó đẩy cái bệnh ra. Khi mà con nhớ lại thì nó mất cái đau.
Như vậy là cái sự làm chủ của cái sự tỉnh thức của mình là cái gọi là cái mà vô tướng đó hả thầy? Là nó làm chủ tất cả, làm chủ luôn cả, điều hòa luôn cả cái thể xác mà luôn.
Kể thể xác làm chủ hết.
Vậy là thể xác mình nó là vô tri vô giác thôi
nè. Đâu có gì, nó điều khiển mà con, cái lực của nó tứ thần túc người ta điều khiển cả.
Như vậy thì ví dụ khi mà đã làm chủ thì ví dụ như người ta có thể là không cần ăn cũng không cần ngủ cũng đâu có bình thường.
Chẳng hạn bởi vậy Đức Phật đi xin ăn người ta không cho, ông Phật về ngồi thiền cũng đói khát. Người ta làm chủ rồi đúng không?
Ví dụ như trường hợp mà như con là ví dụ trường hợp mà con còn cái tình trạng con đang tu vậy, mà ví dụ như con ví dụ một đêm mà con cũng không cần ngủ nhiều, con chỉ cần ngủ 2 tiếng thôi mà con chỉ ngồi con nhất niệm á thầy, con ngồi con quán chiếu nhất niệm thì cũng đâu có ảnh hưởng gì sức khỏe không thầy?
Nó đâu có được, trời ơi con còn ngủ được 2 tiếng là mai người ta thức luôn mà người ta cũng không thức.
Vẫn tỉnh thức vẫn khỏe như thường á thầy.
Như thường trời ơi đâu phải ngủ.
Đâu cần ngủ phải không thầy?
Cần ngủ.
Hay ghê. Như vậy thì cái sự tỉnh thức của mình mà lúc mình ngồi thiền đó là nó hơn
nó đã nghỉ ngơi.
Nó đã nghỉ ngơi rồi đó thầy. Tức là không có niệm tới mà mình ngồi là nó đã nghỉ rồi.
Nó đã nghỉ.
Bởi vì người ta theo khoa học thì người ta nói ủa khoa học nói phải ngày ngủ 8 tiếng đồng hồ mới đủ sức khỏe, sao chị nói chị ngủ 2 tiếng mà chị chịu nổi, chị lái xe mấy chục cây số. Nhiều người hỏi con vậy mà con nói ủa con không hiểu sao con thấy con ngủ ít 12 giờ con ngủ, 11 giờ con ngủ là 2-3 giờ con đã dậy rồi.
Không có gì đâu phải ngủ nhiều đâu. Ngủ nhiều là suy lười biếng.
Đúng rồi thầy nói đúng.
Cho nên vì vậy mà đối với người mà người ta tu, người ta tỉnh thức thì cái thân người ta ngồi bất động là nó ngủ.
Thân ngồi bất động
mà
không có
niệm đó. Nó còn cái đầu người ta lại không niệm cho nên người ta tỉnh, cho nên cái tâm người ta rất tỉnh, cho nên vì vậy cái tâm nó đang cũng nghỉ ngơi. Còn mấy người ngủ rồi cũng chẳng qua cái tâm không nghỉ cái gì.
Dạ.
Hồi con ngủ đâu có nghỉ phải không?
Dạ.
Cái thân con nó có cột cửa quọ quậy gì không thì nó cũng giống như con ngồi thiền gì. Như vậy là có nó ngủ chứ sao? Tại vì mới
vậy thì vậy nếu trường hợp mà con làm nổi, ví dụ như con không cần ngủ mà con cứ ngồi vậy vài ba tiếng đồng hồ thì con cứ ngồi chứ
sao? Ở đây như có thầy Chân Thành thì thức suốt đêm thì không ngủ, ban ngày thì ăn cơm rồi thì nằm thì nghỉ chút xíu à 30 phút mà rồi suốt ngày đêm thì tu hoài thì phải tỉnh bơ mà.
Tu hoài như tỉnh bơ
thì không thấy phải bệnh hoạn.
Đâu có bệnh hoạn gì phải không thầy? Đâu cần phải là ngủ cho mê mới là lấy sức khỏe. Con cứ bị hâm hoài, con nói là cứ thức hoài biết rồi cái đổ bệnh ra. Con có khi con thức được mấy tiếng đồng hồ rồi cái trường hợp thầy có trường hợp mà con ví dụ con ngồi lâu á thì khoảng trên một tiếng mấy á thầy, con bị đa con nhức quá rồi con có khi con đẩy lùi con nghĩ nhất không mà nói chung nó nhức quá chịu không nổi phải xả
cái chân không?
Dạ
rồi xả rồi ngồi
đau chân. Ủa vậy hả thầy? Không có ráng rồi đó thầy,
đừng có ráng. Tới chừng đó con chừng nào nhập định con mới ra định, ví dụ như con có định thần túc rồi, định như ý muốn của mình á, thì bắt đầu bây giờ con muốn cái định mà con ngồi đó, ví dụ như con vào cái định mà nhĩ thiền đi, con bảo diệt tầm tứ nhập nhĩ thiền 2 ngày, con bảo nó đi, rồi con ngồi kiếp nhà, con ngồi 2 ngày không đau nhất con hết.
Ủa, ghê vậy Di Đà đến đó
nè. Bây giờ nó định rồi, còn con chưa định mà con cứ ép nó ngồi nó chẳng đau con. Con chưa có định mà.
Ủa vậy mà sách bên kia lại dạy là phải tập chết trước khi chết.
Trời ơi,
thầy có nghe đó không thầy? Thầy có nghe đó không thầy? Nói là quý vị mà không tập đau hợp đớn, không có vượt qua cái chết trước khi chết thì sao tới cái chết mà lúc đó mình tác ý nó chịu nổi. Cái lúc đó còn nhức quá không đấy. À, trời ơi, mình không vượt qua được cái đau này thì sao vượt qua cái đau kia, chứ còn ráng mà ráng chịu không nổi cái con không phải buông.
Ờ, đó là phải tập
là
làm
vậy
gì mà cho đau khổ.
Cái con thấy cái đó cũng ức chế luôn phải không thầy?
Ức chế rồi ức chế thân. Đau khổ là ức chế thân. Đạo Phật nói pháp ta không có thời gian
tu
để
sao
mà
cho
thấy.
Con thấy tu sao mà thấy nó tự nhiên như là sướng nhất chứ sao tu
là vậy thôi. Mình không đến với đạo Phật thôi, đến thì phải thấy sự an ổn của thân tâm. Mà đến mà không an ổn là tu sai pháp.
Cả thân tâm luôn á.
Cả thân tâm luôn.
Đó, thầy này mình con gặp thầy á, thầy
con
thấy
khổ hạnh á.
Thầy thấy
khổ
rồi. Con gặp thầy là con tại vì thầy biết không, con gặp cái sách đó rồi con thấy thiền sư bên đó tu theo pháp như thầy thì nói y như thầy. Thì con đọc sách bên này cũng các vị cũng thiền bên này thì viết như vậy. Con thấy con cứ lẫn con bị lẫn lanh quanh cái nào mà con thực hành theo cái kia cũng thực hành không được. Con thấy ủa giờ đè cái thân mình nó đau quá thì nó lại không có niệm, nó không quả buông niệm được hay niệm nó còn tới dồn dập luôn. Lúc mà cái chân con quá đau thì cũng không định được,
nó loạn
luôn thầy, tâm nó loạn luôn phải không thầy?
Cả cái thân bị niệm đau đó.
Dạ,
tức là bây giờ nó đau là cái niệm rồi.
Dạ,
mà mấy ông có nghĩ ráng chịu cái niệm sao không xả, không buông nó đi. Nếu không bây giờ cái vọng tưởng là mấy ông con buông vọng đi, buông cái niệm đi. Thì ông mới thấy bây giờ cứ vọng niệm buông đi, buông nữa rồi thấy không? Thì mới thấy không có niệm. Nhưng mà thân không có niệm mấy ông buông đi. À, rồi hai là ngồi đó cắn răng chịu đau. Mấy ông buông cho hết cái niệm.
Nhưng mà người ta cho rằng là mình đau mình buông tức là mình lười biếng rồi, nó quen cái thói đó. Có không thầy? Có bị vậy không thầy?
Nó bởi vì đó là cái phương pháp ức chế. Còn cái đau mà mình làm chủ cái đau là mình để lui, cho nên Đức Phật dạy trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu, thấy cái thân mình đau khổ là nhiếp phục cho nó đừng có đau đớn thì nó không còn ưu phiền nữa. Đó là mình nhiếp phục, mình làm cái thế nào, tức là cái phương pháp để đối trị bệnh. Còn phương pháp trên tâm quán tâm để nhiếp phục tham ưu của cái tâm thì tức là cái tâm này, cái niệm nó khởi ra có sự ưu phiền, có sự dục ở trong đó, cho nên mình nhiếp phục cái ưu phiền cái dục đó thôi. Chứ còn cái niệm mà đâu có dần, họ hiểu sao mà kỳ, họ hiểu Phật giáo thì kỳ.
Hay cái trường hợp của con có như vậy là con xin ý kiến thầy dạy là có những ngày thì con ngồi khoảng chừng nửa tiếng nó định cái tự nhiên nó thân tâm cái thân của con, trước nhất là cái thân con nó không có còn biết cảm giác đau đớn gì hết á, thì con ngồi rất là lâu, con ngồi được 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng mà có những ngày là con ngồi không có 1 tiếng. Là vậy là sao này?
Tức là khi đó con lạc trong cái tưởng, cho nên con ngồi trong cái trạng thái tưởng, con thấy ngồi nó an.
Dạ.
Còn cái bữa nào mà nó không có rơi trong tưởng mà còn ở trong ý thức, con thấy đau quá.
Dạ vậy sao thầy?
Nó bởi
vậy cái nào đúng
là tức là con không có chủ động để điều khiển cho mình đi vào trong cái tưởng được, mà chỉ ngồi bữa nào nó vô mà bữa nào nó không.
Dạ đúng rồi.
Thành ra cách thức không có. Còn đạo Phật người ta có cái phương pháp, ta muốn vô định nào nó lĩnh nó vô.
Vậy đó.
Người ta muốn tu cái nào nó vô. Còn này em nghĩ ngồi phòng ai, có lúc là được, có lúc là không.
Ôi vậy giờ sao?
Thì đó là
con phải
tu không có căn bản tu
vậy. Yeah.
Bỏ dẹp hết đi, thầy nói
thầy cho con. Thầy cho con cái pháp này lại. Thầy thấy con giờ con vơi dơ này. Thầy cho con cái pháp này.
À,
thầy cho cái pháp con làm lại từ đầu thầy, chứ như bữa được bữa không gì kỳ cục quá thầy.
Mình làm chủ mình.
Dạ, đúng rồi.
Chưa được. Cho nên con thấy đạo Phật nó chuẩn bị cho chúng ta cái định niệm hơi thở.
Dạ.
Như cái tâm mà nó bị giọng đó, nó bị niệm nó tuôn trào nó ra vô thường xuyên thì mình ta ý cái câu liền, chứ không phải là cái 16 cái đề mục của định niệm hơi thở phải tu hết 16 đâu. Cái mỗi cái đề mục nó là đối trị được cái chướng ngại ở trên thân của chúng ta. Bây giờ cái thân con là ngồi nó bị đau, bị tê, bị mỏi thì con nhiếp tâm an trú trong hơi thở rồi con tâm ý an tịnh thân hành. Còn bây giờ cái tâm của con này nó bị niệm nè. Nó niệm này niệm kia cứ ra vô hoài nó không yên thì con an tịnh tâm hành, con nhắc nó để dẫn cho nó vào cái sự an mà rồi nó sẽ an. Rồi bây giờ cái thân con ngồi nó cứ buồn ngủ buồn lơ buồn không. Thì con có cái phương pháp của nó để dẫn cho nó đừng ngủ mà giới tâm định tĩnh, tôi biết vô giới tâm định tĩnh tôi biết. Con nhắc con lúc nó định tĩnh là
tắc
nó
ý
có cái phương
là...
pháp mà tắc ý đó,
tắc
ý mà dẫn cứ là dẫn tâm vào đạo đó, vào cái chỗ giải thoát đó.
À, cái tắc ý nó
liên tục ý đó, tức là tự kỷ ám thị nó mình dẫn nó vô, dẫn vô cái chỗ cho nó theo ý mình muốn.
À,
dẫn tâm tức là cái phương pháp làm chủ.
Dạ.
Bây giờ con muốn cái gì mà con làm được thì con phải tự kỷ ám thị hết. Tức là nó như lý tắc ý đó,
như lý tắc ý.
Thành ra cái pháp đạo Phật nó có cái pháp dẫn được. Còn bên thiền tông bên các pháp khác nó không có cái dẫn đi rồi, nó không đúng rồi. Cho nên nó vô bữa nay được mà ngày mai nó vô không được. nó vô cũng như nó tu tập nó cầu ai
bữa được bữa không,
bữa được bữa không này.
Con này ta muốn vô ta nhắc nó vô vô.
Nhưng mà ví dụ con nhắc nó không vô thì sao này?
Mỗi đầu thì nó chưa có nghe lời mình đâu, nhưng mà tập thời gian sau mình nhắc nó vô liền nè.
Ủa vậy này?
Thậm chí như thầy nói cái hơi thở này, đứng thở này, mà cái lĩnh của nó nó bảo hơi thở tỉnh chỉ ngưng, cái nó từ từ nó ngưng.
Vậy đó. Như vậy động lực mạnh rồi thầy.
Như đó là có tính thần tố. Còn bây giờ mấy con tập thì nó có cái lực ít ít nhỏ nhỏ
là con nhớ sợ.
Nhưng mà dần lần lượt rồi con bảo cái nó vô, bảo nó vô. Con muốn con nhắc mở vô. Bởi vì trước khi mình muốn vào cái tu cái gì, à, bây giờ nó quan sát cái thân của nó thì nó tương túi niệm xứ thì an tịnh, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô cảm giác. Mình nhắc nó vậy cái bắt đầu nó quay vô rồi, mình không nhắc nữa để cho nó nằm đó nó nhìn cái thân nó thôi được. Mình dẫn nó vô đó rồi thì thôi, à, mày biết vô vô đó rồi, sao không nhắc nữa. Còn mày không biết là tao nhắc. Có vậy thôi, cũng như một đứa bé mà nó chưa biết đường, con dẫn bây giờ à, theo cô dẫn con qua bên đường kia, con sẽ đi theo lề này đó, đi vậy là xe cộ không có sao con. Sao con dẫn đứa bé vô rồi, con đưa nó đi, nó đi thẳng tới cái lề đó thì xe nào đụng nó, con hiểu không? Còn giờ con không dẫn nó, thời đó con xe cộ qua lại nó không dám đi, vì cái tâm của con bây giờ nó đâu có biết đâu mà đi. Con dẫn nó vô
về phải dẫn nó từ từ rồi từ từ cái lực mình nó mạnh thì nó nói nó nghe rồi.
Nói lúc đầu là mình điều khiển nó,
lúc đầu thì chưa có mạnh lắm không thầy?
Đúng rồi. Bởi vì sau này nó mới trở thành dục như ý túc, như ý mình muốn là nó làm. Nó mới có bốn cái thần tốt nữa, mà giống như ý túc là một đó. Mình tu để có thần lực, để làm chủ. Thì mình ở trong pháp đối đãi, mình làm chủ cái đối đãi, cho nên mình ra khỏi đối đãi. Cho nên mình hoàn toàn mình ở trong, mình làm chủ được cái đối đãi là mình ra khỏi đối đãi. Còn mình chưa làm chủ, mình nói gì nói chứ mình cũng còn ở trong cái đối đãi. Anh có nói không đối đãi là tại anh nói chứ anh chưa có chỗ đi. Còn tôi làm chủ nó là tôi ở trong cái chỗ không đối đãi, tôi mới làm chủ được nó nè. Nhưng mà tôi không có nói không đối đãi đâu, mà tôi làm chủ là tôi biết cả chỗ tôi ở đâu không đối đãi.
Ủa vậy lúc mà mình, nếu mà lúc mà mình tác ý nó được á thầy, thì lúc mà cái thân nó định thì nó đâu còn đau lớn gì đâu
à? Cái đó mình chưa định được, mình vô định rồi thì con ngồi được một tháng mà không đau.
Ủa như vậy ví dụ có những ngày mà con ngồi được 3-4 tiếng đồng hồ mà con không đau cũng
vậy, đó là con ngồi vào cái định tưởng
mà càng ngày còn khỏe này
thì khỏe thì sao thì nó lọt định tưởng. Cái trạng thái tưởng nó không phải ý thức của con, cho nên cái thân con nó có cái xúc tưởng đi lạc, nó làm cho con 3-4 giờ ngồi.
Nhưng mà
rồi nó ra.
Mà nó khỏe vô cùng thầy.
Nó khỏe.
Nó còn hơi uống thuốc bổ đó thầy.
Vì lẽ đương nhiên rồi, bởi vì nó là trạng thái tưởng định.
Tưởng định đó thầy.
Tưởng định.
Mà đó đúng hay sai
thầy? Bởi vì con đã thầy nói, nó là cái trạng thái định tưởng, là trạng thái định sai.
Tà định sai, tà định đó thầy.
Nó không có do đi dục đi ác pháp đâu. Con tu vậy chứ cái dục với ác pháp con còn đi gì? Hai động tới con còn sân, con nhập định mà phải sao con không có hết sân? Còn người ta nhập định, người ta hết sân, người ta mới nhập được.
Đúng rồi.
Con này còn sân, còn phiền não, còn lo sợ mà cứ nhập được.
Không phải còn như hồi xưa mà nó bớt.
Nó chỉ giảm thôi.
Nó giảm thôi, mà nó không hết đâu.
Nó không hết đâu. Bởi vì cái chỗ đó là cái chỗ nó chế rồi. Con vô cái đó là nó giảm vậy thôi, chứ hoàn toàn nó không bao giờ nó liên dục ra. Còn cái chỗ này con vô được, nhập được các định này thì con phải ly dục để pháp hết sạch con mới vô được, nó mới có tứ thần túc con vô. Còn kia con vô mà con có tứ thần túc thôi, cho nên con đâu có điều khiển được con. Con muốn nhập định là tại con ngồi đó, con cái nó cái trạng thái lúc bây giờ cái tâm con nó có ly dục phần nào đó, nó yên lặng, nó cái bắt đầu nó vô, chứ nó cái dục nó còn.
Ai như vậy, thí dụ trường hợp con thì con ở tại gia thì con thì thấy chắc cũng còn trở ngại hơn là thực hành chứ.
Nó thì đúng là nó cũng khó hơn đó. Nhưng mà mình tập cái giai đoạn đầu của nó, để mình phải thông suốt những cái đường lối cách thức tu theo phương pháp của Nguyên Thủy. Để cho mình biết cách thức, để cho mình làm những cái phương pháp làm chủ. Cách thức mình muốn vô định nào, mình làm sao, mình đưa vô như thế nào. Có bệnh đau thì phải đẩy lui bằng cái phương pháp nào, đẩy lui các bệnh để cho cái thân nó bình an mình mới tu được. Chứ nó đau nhất mình làm sao tu. Bằng chứng con ngồi thiền hai chân con đau, con làm sao con yên được mà con tu. Nó loạn
thầy. Lúc đau nó đau quá nó cái ép nó loạn thầy. Ép nó loạn thầy.
Nó không có tỉnh được.
Thầy như vậy, ví dụ giờ con cũng ở nhà nhưng mà con tập lại từ đầu để cho nó quen cái phương pháp thôi. Rồi khi mà nó bắt đầu nó quen dần được, ví dụ có thể một tháng con về đây một tuần.
Nó được chứ, nó đều được.
Nó vô từ từ đó thầy.
Từ từ.
Thế này
tập dần.
Sợ con gặp lên thầy con cũng có phước. Hôm nay con bị đọc sách rồi con cứ đi tìm hoài, con nói ủa sao kỳ, con áp dụng mà con thấy con khó chịu quá.
Hầu như là cái tư tưởng tu bây giờ những cái sách vở họ biết đều là cái tư tưởng đó hết.
Hàng loạt luôn thầy ơi.
Đâm tay đều.
Hàng loạt luôn thầy. Cả thế giới luôn thầy ơi.
Đúng rồi, cả thế giới.
Cả thế giới luôn á, chứ không phải là con nghĩ chắc có phước mới về gặp thầy á. Và con mới con đọc mà con thấy con tại con đọc xong rồi con thực hành con thấy nó có cái gì nó khó chịu á, nó tu mà cảm thấy khó chịu, tu mà không thoải mái. Con nói ủa tu mà sao mà cứ đè hoài trong người hoài, ức chế hoài không thoải mái, rồi con cảm thấy con cảm thấy gì nó không giống, nó chưa phải là cái cứu cánh của mình. con cứ thắc mắc hoài, thắc mắc hoài với sao ấy. Con đọc một cuốn sách mà dạ thầy mà được
bây giờ để thầy lấy sách thầy cho con.
Dạ.
Rồi
dạ.
Con sẽ đọc về đi
cuối. Thầy thì đó thầy cho thầy lựa sách làm sao mà thầy biết cái con bây giờ cái hoàn cảnh con tu vậy tới đó đó. Thì là dẫn dắt cho con làm sửa lại trở lại từ đầu. Rồi cái từng bước đó thầy. Từng bước sửa rồi cái có gì con lên con thỉnh ý kiến thầy để con tu tập. Thầy hướng dẫn thầy giúp con này. Dạ.
Giờ đầu tiên mình phải hiểu.
Dạ.
Hiểu là những cái gì mà con hiểu. Thầy biết cái đường tu của con nó ở pháp nào rồi. Thầy trả lời con là thầy phải ở trên tất cả các pháp đó thầy biết hết.
Dạ.
Cho nên thầy trả lời con là không có chỗ nào mà thầy trả lời sai.
Dạ đúng thầy rồi. Dạ. Và thầy biết là con ở cái pháp nào thì thầy biết rồi, phải không? Ừ. Nhưng mà thầy biết rằng con về đây con gặp thầy con nói là thầy biết là con không thỏa mãn. Nếu con thỏa mãn là con
có lẽ là con đã theo đó.
Thế con không thỏa mãn tại sao con thực hành rồi mà con thực hành con thấy cái tâm con nó không an. Dạ nó không có thoải mái, nó không có một cái gì gọi là cảm thấy nó không có được tới cái trạng thái an lạc này. Nó không có được trạng thái an lạc này. Đó nó có cái gì ức chế là con chịu không nổi, nhưng mà con mới thấy khó chịu hoài à. Mà con nghĩ bây giờ con hướng theo Phật pháp và con nghĩ mình cũng bị nghiệp quả nó trả báo quá rồi, con bây giờ con sợ quá rồi đâu có dám quay đầu lại, giờ con chỉ nương vào pháp Phật với con xin thêm
con này. Cũng là cái duyên con sáng mà con tu con.
Dạ.
Nên con tin cái trường hợp này xảy ra cho con quá khổ nhưng chết rồi.
Đó cái trường hợp đó là ghê gớm nhất đó.
Nên nếu mà có trường hợp đó nó xảy con một lần nữa con không chết không sống nổi. Nên vì vậy mà hướng đến Phật pháp mà
dạ.
Bởi vì mình phải biết các pháp vô thường sau này vô.
Dạ,
bây giờ sống ngày mai bữa nay mình giỏi nhưng ngày mai tai họa đến mình không chừng.
Dạ.
Anh phải dạ, chuẩn bị để cho mình hướng đến Phật pháp mình tu để mình chuyển nghiệp.
Dạ.
Nó chuyển nghiệp tức tai họa nó sẽ không đến mình.
Dạ.
Chứ mình không tu đúng tức là mình không xả, mình không ngăn ác pháp, không diệt ác pháp thì cái tai họa nó tiếp diễn nó đến.
Dạ.
Nó tiếp đến mà mình ngại chờ cái quả đó.
Dạ.
Để nó trả quả cuối cùng mình ra đi.
Trời.
Dạ. Cho nên trong cái vấn đề mà tôi biết Phật pháp rồi, hàng ngày mình coi cái thời gian nó đi qua là đúng lắm.
Dạ.
Tất bóng thời gian mình tất là
dạ. Đúng rồi thầy.
Khó.
Dạ. Dạ.
Cho nên khó lắm rồi.
Dạ.
Biết rồi thì phải lo còn một ít hơn, còn thở bữa nay với ngày mai không chứ.
Dạ.
Phải lo lắm, nó vô thường.
Ông này thì ông tu theo một cái pháp của một thầy ở bên Ấn Độ. Không biết thầy đó nổi tiếng đó. Bây giờ thì con không biết thì pháp đó thì cũng anh chay trường cũng ngồi thiền cũng vậy, nhưng mà con tiếng Anh là con đọc không về bên Phật pháp con đọc không có được nhiều, thành ra con không biết là ông hướng dẫn thì con không đọc kỹ, nhưng mà ông thấy anh này thì ông nói với con là ông cũng tu đi đứng nằm ngồi ông cũng quán chiếu ông tu vậy đó, nhưng mà con mới nói là chắc con mới nói với pháp con vì rồi là thấy vọng tưởng buông cái mất bạn sai rồi, thấy vọng tưởng buông là sai rồi. Con nói ủa sao ông tu mà ông còn suy nghĩ, ông còn niệm trong đầu ông nhiều lắm. Ông ấy thầy ông dạy là đầu tiên ông cũng tập theo thấy vọng tưởng đè với buông là sai rồi à, mà ông nói vẫn suy nghĩ vẫn nhưng mà suy nghĩ trong tỉnh thức chứ không phải là không còn niệm, tức là không ngây ngô á. Thì ông có nói sơ sơ là con cái pháp ông tu ở bên ông thầy ông là cái ông này là bên Ấn Độ. Nhưng mà con cũng có cái này cũng tin thỉnh ý kiến thầy và chị của con, tức là ổng là cũng là ân nhân của con, cái thời gian mà con bệnh nhặt nghèo nhất mà đợt rồi ổng đang kể thầy nghe đó, thì ổng kiếm như con đang khó khăn á, ổng cũng gửi thuốc qua cho rồi ổng gửi tiền hỗ trợ con đi chữa bệnh đó thầy đó. Thì con lúc mà con cái tâm nguyện con á, khi mà con bệnh quá thì con biết cầu xin Phật á là cứu con để con trở về với Phật pháp á, thì cái tâm nguyện con muốn xuất gia đó. Thì con muốn xuất gia thì con chưa biết là cái duyên đưa con tới vườn ra khi nào, nhưng mà con quyết tâm phải tới đó. Đó cái gì mà bây giờ hiện giờ thì ổng qua đây thì ổng qua đây ổng có cái kinh doanh nhỏ đó này, ổng mang cái loại thuốc mà thuốc thảo dược ổng qua đây ổng giới thiệu bên Việt Nam để ổng bán đó này, thì ông này vẫn tu tại gia.
Dạ, nói là ông không có đi chùa đó thì ông cũng phải làm kinh tế để ông sống á nè, nhưng mà ông ăn đi trường với ông đi tới đâu ai khổ ai mà chia với những người tu là ông giúp đỡ hết mình á, ông rất là tốt. Đó là hồi xưa giờ mấy chục năm biết là ông là đi đâu ai cũng rất là quý mến ông. Nhưng mà con nói ông xuất gia thì ông nói là con xuất gia đó thì không có người giúp ông, tại vì ông qua Việt Nam thì mấy năm ông bị người ta lừa gạt tiền quá nhiều rồi, gặp ai cũng đến kêu ông đưa tiền mua này kêu cho ông đưa ra chứ mà trốn đi, mà mười mấy năm nay ông mất tiền quá là nhiều. Mà giờ con á xuất gia thì ông không có điểm dựa, không có điểm tựa để ông qua đây để dẫn dắt ông á, để ông làm ăn lên, ông làm kinh tế này hỏi với con cũng con á, thì bây giờ thầy biết ông, nếu mà con chọn cái con đường cao quý nhất là xuất gia thì cái sự mà đền đáp ơn nghĩa ổng là con chưa có nữa, con chưa chọn. Thì con xin ý kiến này, con đúng là con thọ của người ta cũng có là cái gia cái ân nghĩa đó, mà con cũng muốn đền đáp người ta cho tròn mà con đền đáp á, thì con cũng ở ngoài đời thì con cũng phải giúp ổng đi tới đi lui để ổng làm ăn, rồi ổng cần cái việc gì đó là con ấy. Nhưng mà con cũng rất là nhẹ nhàng so với ngày xưa, là con không phải đi làm hay gì chứ con vẫn tu tại gia được, nhưng chỉ có một cái là con không có thể là buông hết chuyện đời để mà vô thẳng cái đường tu này.
Thì đó là cái nhân quả.
Dạ.
Thì ra thì ơn nghĩa đâu mà phải tròn.
Dạ.
Chứ không mình dai mình đã phải trả chứ được sao phải trả.
Dạ. Nhưng mà mình bị ngãn cái ví dụ mình xuất gia thì đương nhiên là nó phải
nhưng mà bây giờ cái giai đoạn đầu này con phải tu ở trong cái niềm tin thứ
nhất,
tu ở trong cái đạo đức nhân bản sống thành lập của mình của
mình.
Dạ. Phúc ơi, con cho cái bộ những lời Phật dạy con,
những lời Phật dạy bốn tập đó con.
Dạ. Cái này hai bộ một
không? Cho một bộ được lại.
Dạ một bộ. Dạ như vậy thì theo thầy cũng phải nên đền đáp cho nó tròn đó thầy.
Tròn việc nhân quả có cái duyên gặp nhau, mà cứ giúp nhau trong cái hoàn cảnh hoàn nạn.
Dạ.
Mà con không trả thì con cũng
vậy cái nguyện con xuất gia thì nó
không sao đâu, con chỉ là mong rằng cái nguyện là con sẽ cố gắng từ lúc sinh ra trong để rồi nó tròn đủ thì con sẽ xuất gia thôi.
Dạ.
Tới cái giai đoạn nó tròn đủ.
Tự nhiên nó tròn đủ là
tự nhiên là
người ta mình có đi người ta cũng vui vẻ, còn giờ đi là người ta sẽ buồn. Giờ ông nói một câu là con đi là ông buồn dữ lắm, tại vì ông qua đây ông bị hụt hẫng mà. Dạ đúng rồi,
cái suy tình đối với con thì ông lo cho con trong cuộc cuộc hậu.
Dạ đúng rồi thầy, con nói là ngoài gia đình con là chỉ có ổng là gia đình con cũng khó khăn, lúc mà con khổ thì ổng là người ổng giúp cho con tiền bạc để con uống thuốc á thầy, rồi con hết cái bệnh này cũng nhờ thuốc ổng đây qua. Rồi con nói trời ơi bây giờ con bà chị con thì bà nói bây giờ thì mày tu đi, mày tu là mày trả người ta, thì con cũng biết cái nào là đúng.
Tôi được cho lợi ích cho mình.
Dạ.
Nhưng mà cái lòng tình nghĩa thì mình phải cho nó một trả cho nó trọn đẹp. Dạ. Bây giờ thì con cũng đem cái khả năng của mình ra giúp người ta để làm cái gì cho nó được.
Dạ, dạ.
Léo léo.
Dạ.
Để cho nó an ổn.
Dạ. Dạ.
Cái lòng đừng có bỏ.
Dạ.
Bỏ gì là mình nợ được sao mình còn trả.
Vậy sao cả?
Khổ dạ. Chặt trả một lần.
Dạ.
Mà cái duyên.
Dạ. Dạ.
Con từ mấy cửa nước ta.
Dạ.
Con sẽ cho con sẽ về con đọc cái bộ những lời Phật dạy.
Dạ.
Con nhớ cái bộ ở dưới là hai cái tập giới luật.
Dạ.
Thế giới mà dạy cho La Hầu La được, Phật dạy cho La Hầu La thế giới giá trị.
Dạ. Còn mấy cái pháp mà thầy dạy con mà để tác ý đó thì cái đó thầy có viết thành sách.
Nó sẽ ở trong này hả?
Nó nằm trong này hết hả thầy? Dạ. Dạ.
Đây là con đọc là
dạ.
Rồi bắt đầu từ đó nó mới đưa đi vào cái pháp vô.
Dạ. Dạ.
Dạ. Bây giờ thầy vô thì
dạ rồi là con mô Phật, con cũng ở con cũng xin là con cảm ơn thầy rất là nhiều, thầy chỉ dạy con cũng cầu mong Phật gia hộ cho thầy, gia hộ thầy là mạnh khỏe sống lâu, thầy dẫn dắt tụi con đi theo cái con đường của Phật pháp đó thầy.
Dạ,
dạ, dạ,
chỉ niệm và có duyên.
Dạ.
Rồi sắp xếp được con về đây con tu tập.
Dạ, dạ.
Thầy hướng dẫn.
Dạ, 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 dạ,
dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ
Dạ dạ thưa con xin phép thầy, thầy dạy cho dạ, con nói thầy. Để thầy thầy vô nghỉ hả thầy? Dạ ngày chủ nhật thầy nghỉ chứ thầy đâu có dạy hả thầy? Thầy dạy từ thứ hai tới thứ bảy hả thầy, thứ sáu rồi.
Thầy dạy thứ hai thứ ba
hả? Thứ hai thứ ba hả thầy, hai ngày hả thầy? Dạ tuần thầy dạy hai ngày mua rồi. Thầy dạy từ 6 giờ đến 7 giờ tới mấy ngày?
7 giờ tới 10 giờ để mọi thầy đi khất thực.
Dạ.
Tới 10 giờ
là đi khất thực. Dạ, 7 giờ tới 10 giờ là tuần 2 ngày đó thầy. Dạ, để con ví cho khi nào con sắp xếp thì con lên. Dạ, mô Phật thầy nghỉ rồi. Dạ.